Chương 29, vật cực tất phản, chuyển âm dịch Dương Diệp Tố Sơn một bước hướng về phía trước, ngang nhiên đứng ở giữa thiên địa, hai mắt bên trong tinh quang bùng lên, lấy nhất quyết sinh tử chiến y tới đón tiếp kiếm trần sát khí. Khi hắn bước ra một bước sau đó, đồng thời cũng dừng lại, tự động chuyển thành tĩnh, tựa như dây cung kéo căng phía sau tụ lực. Đây là động bên trong ẩn tĩnh, tĩnh trung ẩn động vi diệu công phu, chính là hắn năm đó nhập võ đan sơn, thấy Tạ Tùng Thạch người thật, gặp hắn đánh một bộ dưỡng sinh quyền pháp ngộ ra tới. Vì thế Diệp Tố Sơn được cho Tạ Tùng Thạch không ký danh đệ tử. Hắn đang thời niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương, chịu không nổi trong núi khắc khổ, tham luyến nhân thế phồn hoa, cho nên rất nhanh xuống núi vào giang hồ, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngộ, rốt cuộc có chút tiến mới. Kiếm Trần khuôn mặt tĩnh như chỉ thủy, hắn đột nhiên túi người, nhặt lên chân bên cạnh một cái nhánh cây. Khi hắn cầm lấy nhánh cây lúc, dường như đây không phải là một cái yếu ớt nhánh cây, mà là một cái lấp đầy vô hạn sát cơ lợi kiếm. Kiếm Trần nhẹ ung dung thở dài, ngươi vốn có thể nhìn thấy trước mặt đường, đáng tiếc gặp ta. Tiếp xuống, trên đời sẽ thiếu một cái tu hành hạt giống. Diệp Tố Sơn không có thừa dịp Kiếm Trần nhặt nhánh cây nói chuyện ngay miệng, bởi vì vô luận Kiếm Trần làm ra cái gì động tác, từ đầu đến cuối cho hắn không có kẽ hở cảm giác. Bây giờ Kiếm Trần công lực mặc dù kém xa trong hoàng cung lão tổ tông, thế nhưng là thể hiện ra khí độ, dùng Diệp Tố Sơn tin tưởng đối phương có thể cùng lão tổ tông bước lên cùng thế hệ hàng ngũ. Trong lòng hắn động niệm nháy mắt, Kiếm Trần động thủ. Khác hẳn với hắn trong dự liệu lấy tính chế động, Kiếm Trần lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Yếu đôi nhánh cây lại phát ra lấm đông hàn liệt. Diệp Tố Sơn dù cho là một kiếm này mục tiêu, trong lòng cũng không tự chủ được tán thưởng tán thưởng. Yếu đôi nhánh cây đến Diệp Tố Sơn phụ cận, cũng không có thiên ngoại phi tiên một dạng đâm ra, mà là vạch ra cái này đến cái khác vòng, như long quyển như gió cấp tốc tăng trưởng, đồng thời không gì không phá. Diệp Tố Sơn đối mặt kiếm khí, không thể không đống nhiên lui lại. Hắn cái này vừa lui, chính là vừa rồi tụ lực thể hiện, cho nên vừa lui ở giữa, còn có vô tận hậu chiêu, sát cơ tầm tầng. Hết lần này tới lần khác vậy vòi rồng kiếm khí không có theo tới, trái lại tại nhánh cây mũi nhọn xoay quanh, có thể thu có thể phát, thu đến Kiếm Trần tuyệt đối trường khống. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch Kiếm Trần một chiêu này dụ ý, nhìn như đánh đòn phủ đầu, kỳ thực vẫn là lùi một bước để đánh trả đối phương, chờ hắn tụ lực trôi đi hết lúc, chính là Kiếm Trần kinh thiên động địa một kích. Có thể cho dù hắn sáng sớm minh bạch, cái kia cũng không có cách nào thay đổi chiến cuộc, bởi vì Kiếm Trần dùng là Dương Lưu. Nếu như hắn đón đỡ kiếm khí kia, hạ chẳng cũng sẽ không tốt. Thừa dịp tụ lực chưa hết lúc, Diệp Tố Sơn rút ra bộ kiếm, rõ ràng đang nhanh chóng lui lại, lại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi tự thân, hướng Kiếm Trần đâm ra một kiếm. Như vùng bỏ hoang bên trong một tiếng sét, trường kiếm phát ra một tiếng gào thét, nhánh cây như tuyết phấn một dạng rơi xuống. Kiếm Trần bình tĩnh đi qua Diệp Tố Sơn bên cạnh, những cái kia tú y sứ người như tượng gỗ đất nặng, đứng chết chân tại chỗ. Tú y chỉ huy sứ bại vong tại đổi tên Kiếm Trần Phong Suy Tuyết trong tay, tin tức như long quyển tin đồn vào kinh thành thành trong dòng nước ngầm, gây nên không nhỏ gợn sóng. Diệp Tố Sơn chẳng những là tú y chỉ huy sứ, cũng là kinh thành đại gia tộc người Diệp gia, càng là ẩn tu Tạ Tùng Thạch không ký danh đệ tử. Tạ Tùng Thạch bản thân là một đời đại nho, môn sinh cố lại khắp triều đình giang hồ, lại từ nho nhập đạo, từ hắn tu hành đến nay, có thể được hắn truyền pháp người bất quá 3-4. Diệp Tố Sơn tuy là không ký danh đệ tử, thực sự xem như hắn đạo thống phía dưới, bây giờ đệ tử, nói không chừng vị này người thật sẽ hưng khởi xuống núi, giải quyết nhân quả. Cho dù Tạ Tùng Thạch không động ngọn lửa vô danh, chỉ là Diệp Tố Sơn bản thân nhân mạch cùng Diệp gia cứng cỏi, cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Phong Tuyết Sơn trang tuy lớn, lại không hơn được vương pháp. Diệp Tố Sơn bắt Kiếm Trần muốn là thực hành vương pháp, chỉ là Kiếm Trần làm xuống việc này sau đó, lại dường như hư không tiêu thất. Hắn đi tới một tòa quỷ dị chùa miếu, bởi vì quỷ dị, cho nên thích hợp ẩn tàng, như thế hắn mới có thể hảo hảo rèn luyện chân khí, khôi phục công lực. Hắn không sợ trong chùa miếu quỷ vật, bởi vì bên ngoài nhân tâm, so quỷ vật lại thêm khó lường. Trung Hoa Các, Liên Thanh Thanh hơi có chút buồn bực ngán ngẩm, thậm chí đều nghĩ đến hậu viện chuồng ngựa cùng Tiểu Bạch Long tán gẫu, thế nhưng là Tiểu Bạch Long là yêu quái à? Nàng vẫn có chút sợ. Còn như luyện đàn, đều luyện cả một đời đàn, ngẫu nhiên thư giãn một tí rất tốt. Thế là nàng vẫn là tiếp tục xem Thẩm Thúc Tế Kiếm. Trung Hoa Các mấy ngày nay đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Thẩm Phóng tại trong lầu các ngồi xếp bằng, trước mặt là phi tinh kiếm lơ lửng giữa không trung. Tại nàng trong ánh mắt, phi tinh kiếm có biến hóa rất lớn. Có gan không nói rõ được cũng không tả rõ được bận bị, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đàn cổ truyền ra thèm muốn tâm tình. Mà Thẩm Thúc đã tọa đồng thời, ngẫu nhiên lỗ mũi, miệng sẽ thở ra bạch khí, như long xà một dạng trên không trung bay lượn, sẽ còn quấn quanh phi tinh kiếm thân kiếm. Phi tinh kiếm biến hóa bởi vậy mà tới. Những cái kia bạch khí nồng đậm lúc, như chữ viết khắc theo nét vẽ tại phi tinh kiếm trên thân kiếm, chữ viết sẽ còn động, như nhật nguyệt tinh thần vận chuyển. Kiếm quang tại chữ viết mô phỏng khắc lại trở nên cực độ nội liễm, có gan thần vật tự hối cảm giác. Không biết qua bao lâu, phi tinh kiếm trở nên lu mờ ảm đạm đến cực hạn qua đi, lại phun ra một ngụm hắc khí như ác dao, xâm nhập Thẩm Thúc mi tâm. Liên Thanh Thanh biết được lúc luyện công tối kỵ quấy rầy, vì thế không có náo ra động tĩnh. Kỳ thực Thẩm Phóng cũng không sợ nàng náo ra động tĩnh, tại hắn vòng thân trong vòng một trượng, có một tầng vô hình kiếm cương, nếu ai không biết tốt xấu tới gần, tất nhiên rơi cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Thẩm Phóng cũng khuyên bảo qua Liên Thanh Thanh, không nên tới gần hắn. Còn như Thẩm Phóng vì cái gì không tìm cái sơn lâm chôn tránh tế kiếm, kỳ thực là bởi vì người kinh thành biên hỗn loạn, khí cơ dây dưa, hắn dung nhập trong đó, trái lại không để cho người chú ý, chính là đại ẩn ẩn tại thành thị. Nếu như là tại núi sâu lão lâm, vậy liền như trong bầu trời đêm một khỏa minh tinh xuất hiện, quá mức làm người khác chú ý có thể rước lấy yêu ma hoặc là luyện khí sĩ, mà lại là xảy ra bất ngờ cảm ngộ, nếu như là bỏ lỡ, lần sau lại tìm cảm giác liền rất khó khăn. Đây là dài dằng dặc một ngày, cũng là phi tinh kiếm rửa sạch duyên hoa một ngày. phi tinh kiếm phong mang triệt để thu lại, mà trong đó còn sót lại sát khí cũng toàn bộ tiến nhập Thẩm Phóng thể nội. Nếu như nói trước đó Thẩm Phóng là thông qua dấu chân tiết ra phi tinh kiếm sát khí, như thế giờ phút này hắn là đem phi tinh kiếm sát khí hòa tan vào thân thể bên trong. Thông qua cùng kiếm trần cảm giác, hắn mơ hồ nắm chắc chân khí dung nhập huyết nục bí quyết, bởi vậy suy một ra ba, sát khí cũng có thể dùng đến dung nhập huyết nục, đạt đến luyện thể hiệu quả. Phi tinh kiếm kiếm thu lại đối kiếm bản thân là không có gì chỗ tốt, bên trong môn đạo không cạn, nhưng Thẩm Phóng dựa vào Sâm La vạn tượng đạo bao dung tính, có thể nếm thử dung hợp luyện hóa nó. Dẫn sát khí nhập thể là đường tu sĩ không dám nếm thử sự tình, nhưng Thẩm Phóng có thiên độc hậu điều kiện, vì thế đáng giá thử một lần. Một khi kiếm thu lại nhập thể, luyện hóa thành công, Thẩm Phóng xem như ở đây mới tu hành giới mở ra một đầu tân con đường tu hành. Tuy nói đạo lộ dẫn dắt đến từ kiếm trần, có thể hiện tại là Thẩm Phóng. Hắn đạo lộ so kiếm trần càng sâu xa hơn, tiềm lực còn tại đối phương bên trên đâu. Nếu có thể luyện hóa giữa thiên địa sát khí, thật sự khí dung nhập huyết nhục chi khu, lại thêm có thể đánh phá nhục thân gông cùng xiềng xích, nói không chừng còn có thể xông phá tầng khí quyển, ngao du vũ trụ hư không. Điều kiện tiên quyết là thế giới này thật có tầng khí quyển. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Thẩm Phóng từ mi tâm bắt đầu khuyết tán hắc khí, cuối cùng toàn bộ mặt trở nên tựa như than đen đồng dạng. Hắn tình trạng nhìn xem rất đáng sợ, kỳ thực đến gần vô hạn thành công. Vật cực tất phản, chuyển âm dịch dương. Chương 30, ao máu Thẩm Phóng càng ngày càng tiếp cận công hành viên mãn lúc, tâm lý sinh sôi cuồng táo tâm tình cũng đi theo tăng nhiều, đây là tới từ sát khí ảnh hưởng. Hắn ngộ ra pháp môn, hiển nhiên đối tinh thần tu hành yêu cầu không thấp. Người bình thường học đạo này, chẳng những có thể nhập ma, còn rất dễ dàng điên loạn. Đối mặt nội tâm cuồng bạo, sao động, Thẩm Phóng bắt đầu dùng suy tưởng pháp tới khắc chế, đây không phải hắn am hiểu, nhưng đối phó với trước mắt sát khí, ngược lại là đủ. Một vòng trăng tròn ra hiện tại Thẩm Phóng trong tâm hải, đi theo trăng tròn chúng quanh xuất hiện nước động, rất nhanh trăng tròn liền đắm chìm tại thủy thể bên trong, như một vòng minh nguyệt khắc sâu vào trong nước. Thủy thể sinh ra gợn sóng, chính là sát khí ảnh hưởng tinh thần phản ứng. Thế nhưng là trăng tròn là trăng trong nước, vô luận như thế nào vỡ vụn, cũng từ đầu đến cuối không phải chân chính vỡ vụn. Gợn sóng càng không khả năng không ngừng không nghỉ mà tiếp tục kéo dài. Sát khí từ từ bị thuần phục, hóa thành băng lạnh buốt lạnh khí tức, triệt để dung nhập Thẩm Phóng trong máu thịt. Hắn nguyên bản coi như trắng non làn da, trở nên ám trầm rất nhiều, làn da căng cứng. Thẩm Phóng thở dài ra một hơi, rơi trên mặt đất, thế mà trực tiếp đánh xuyên sàn nhà. Hắn còn chọc chọc ra mình, chẳng những căng cứng, còn rất khỏe mạnh, như da trâu đồng dạng. Cứ theo đà này, mình đồng ra sắc không là vấn đề. Chỉ có điều muốn hắn có thể vượt qua sát khí mang đến ảnh hưởng, vậy liền cần tại tinh thần tu hành phương diện có tăng lên. Vừa lúc hắn cho mượn đi Mâu Ni Châu vốn liền chú trọng tại tinh thần tu hành phương diện. Phía sau đường, hiển nhiên có lẽ là trước đó đã trong lúc vô tình trôn xuống phục bút. Thẩm Phóng lại dùng một ngày thích ứng thân thể, nếu như hắn bung ra tiếng hít thở, sẽ có như trầm lắng lôi đỉnh, có vẻ hơi kinh dị. Nếu hắn trong núi tu luyện, quyền cước ở giữa, tự nhiên có cuồng phong gào thét, hô hấp như lôi đỉnh, không chừng sẽ bị hiểu lầm thành cái gì yêu ma quỷ quái. Kỳ thật thần tiên ma quái trí dị bên trong không thiếu có cùng loại đi lại, trong đó có không ít là thời cổ ẩn tu tiến nhập núi sâu tu hành, thân thể phát ra dị tượng. Đợi đến Thẩm Phóng triệt để thu công lúc, không biết thêm xa xôi đại sa mạc bên trong. Đại sa mạc, địa đá, hoang vu lục châu, tán loạn dấu chân, cùng từng cỗ máu thịt bè bét thi thể. Trong thi thể không thiếu trong giang hồ cao thủ thành danh, còn có mấy tên thiên nguyên thương hội nguyên lão, thậm chí phức tạp lấy mấy tên đạo hạnh thô thiền tu sĩ. Thiên nguyên thương hội trẻ tuổi nhất nguyên lão Hàm Miểu Miểu, lúc này rất là sợ hãi, nơi đây quá thâm trầm, hắn không có cách nào nắm chắc. Bất lực, sợ hãi. Dấu chân có thể ảnh hưởng nhân thần trí, có thể nơi này như quỷ vực một dạng nguyên cảnh, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dụ hoặc cùng sợ hãi. Đại bi đại hỉ thường thường chỉ cần một máy mắt. Bên cạnh hắn những cái kia mơ hồ huyết đục thi thể không biết bị cái gì ảnh hưởng, thế mà bắt đầu dung hóa, hóa thành thuần túy huyết thủy. Liền xương cốt đều tan đi vào. Huyết thủy không ngừng thôn vệ thi thể, trở nên càng thêm nồng đậm. Từ trước, nơi này là Lục Châu, sinh cơ bừng bừng. Sa mạc Lục Châu đương nhiên là có nước, từ trước là một cái hồ nhỏ. Hiện tại nước hồ bị huyết thủy thay thế. Quy mô rất nhỏ, liền gọi là ao máu đi. Hà Miểu Miểu rất muốn chạy trốn rời cái này cái địa phương quỷ quái, nhưng vô luận hắn nhận định cái nào phương hướng chạy trốn, sau cùng đều biết đi trở về nguyên điểm. Nơi này đương theo lấy người chết càng nhiều, quỷ dị lực lượng liền càng ngày càng mạnh. Kỳ thật với bắt đầu, cái địa phương quỷ quái này trói buộc người năng lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Chỉ có điều trên đất dấu chân thực tế huyền ảo tuyệt luân, có thể thật chặt hấp dẫn mọi người ánh mắt, công phu càng cao, càng có thể trầm mê trong đó. Hà Miểu Miểu có thể chống đến hiện tại, thực tế cùng hắn võ công rất thấp có quan hệ. Nếu như vẫn là ban đầu nói, căn bản không có ao máu. Nhưng nơi này từ từ đến rồi không ít người, người khác nhau đối dấu chân lý giải khác biệt, thế là có tranh luận rất nhanh diễn hóa thành tranh cãi, chẳng biết lúc nào, dẫn phát ra một trận tàn khốc chém giết. Càng ngày càng nhiều người chịu ảnh hưởng, nếu trong đó, bởi vì công phu thấp nhất, Hà Miểu Miểu trái lại chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, cho nên không có mù quáng mà thêm vào. Kỳ thật mảnh đất hoang này biến hóa, có thể truy tố đến Đại Mạc Cô Ưng tiến nhập thời điểm. Đại Mạc Cô Ưng ở chỗ này lưu lại thứ nhất giọt máu, dường như mở ra một loại nào đó ma chú. Hắn hiển nhiên ý thức được không hợp lý, hao hết toàn lực, mới lấy từ đó tránh ra. Có thể hiển nhiên không có thoát khỏi dấu chân mang đến ảnh hưởng, sau cùng khó thoát khỏi cái chết. Máu hiển nhiên kích phát dấu chân ác tính. Sau này truy tìm mà người tới, từng cái luân hãm đi vào. Bọn chúng tự giết lẫn nhau, một cái tiếp một cái mà ngã xuống, trở thành dấu chân chất dinh dưỡng, bồi dưỡng ao máu này. Nơi này căn bản không phải cái gì tiên tích, mà là nhân gian thế ma vực. Ao máu không ngừng mở rộng, Hà Miểu Miểu phạm vi hoạt động tự nhiên thụ đến tác giảm, trước kia hắn hướng về phía một cái phương hướng chạy, phải tốt một hồi mới về đến nguyên địa, hiện tại cái này thời gian tại rút ngắn, mà ao máu càng ngày càng tới gần hắn. Rốt cục, Hà Miểu Miểu thân thể tiếp xúc đến ao máu. Thời gian từ từ trôi qua, hắn trở thành ao máu một bộ phận. Đậm đặc hắc huyết, đỏ tươi máu, phía trên hiện ra từng cái đỏ thâm dấu chân, như từng trương yêu ma mặt, còn có nhân loại mặt. Tinh tế xem, Hà Miểu Miểu mặt ngay tại trong đó. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Thỉnh thoảng còn có cười khẳng khặc quái dị âm thanh, tại trăng sao đầy trời màn đêm bên trong, có vẻ đặc biệt dọa người. Mà cạnh huyết chỉ bên trên bia đá, vẫn như cũ yên tĩnh đứng lặng, như là một tọa độ, một cái hải đăng, tản mát ra không hiểu ba động, hấp dẫn lấy người bên ngoài tìm qua tới. Có lẽ là cách quá xa, thần phóng không có cảm ứng được ao máu biến hóa. Cho dù biết rõ, cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay. Chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự tìm tới. Chỉ là không có cách nào tự tay giải quyết những tên kia, có lẽ sẽ có điểm tiếc nuối. Nhưng nhân sinh nha, vốn là lấp đầy tiếc nuối. Nương theo thẩm phóng bế quan hoàn tất, Trung Hoa Các lại lần nữa khai trường, nên đón vị thứ hai khách hàng. Chương 31, Tú Hoa Châm lần này tiến nhập Trung Hoa Các là một cái thân mặc nam tử mặc áo hồng, làn da kiểu đột, tựa như có thể chảy nước, nhưng hắn đúng là người nam tử. Hoặc là nói, đã từng là. Trên người hắn phối thêm một cái nhỏ hẹp trường kiếm, trừ cái đó ra, xem như không còn hơn bật. Nếu như là tới cầm cố, luôn không khả năng là làm y phục. Hắn đi đến trước quầy, ngữ khí có một ít cứng nhắc, thế nhưng là vậy một tia lanh lảnh như cũng lộ ra cứng nhắc bên trong, dạy người cảm thấy không được. Hắn lâm vào muốn che giấu thanh âm bên trong cứng nhắc, thế nhưng là rõ ràng không thành công. Càng là che giấu, càng có vẻ hắn rất để ý một người nếu như là quá để ý mỗi dạng đồ vật, đều là có thể bị người lợi dụng, hoặc là trở thành sơ hở. Nam tử mặc áo hồng rất hiển nhiên là không muốn bị người lợi dụng hoặc là có sơ hở cái loại người này. Chỉ là hắn lâm vào còn không có làm được một điểm này. Ta muốn làm đồ vật. Thẩm Phóng cười cười, khoan thai mà đáp lại, nếu như ngươi muốn làm kiếm nói, như thế ta cự tuyệt. Bởi vì bản điếm đã có một thanh tuyệt thế kiếm tốt, nếu như là thu cái khắc kiếm, nó sẽ ăn dấm. Ta kiếm chính là ta mạng, coi như ta dám đảm đường, ngươi sợ cũng không dám thu. Nam tử mặc áo hồng lạnh lẽo cứng rắn mà về. Thẩm Phóng nhẹ nhàng nói, kia ngươi có thể sai, bản điếm xác thực có thu mạng nghiệp vụ. Kia là âm tào địa phủ mới có tư cách làm việc. Không khéo, bản thân chính là âm tào địa phủ người. Nam tử mặc áo hồng nhìn chằm chằm Thẩm Phóng liếc mắt, đối với Thẩm Phóng đáp án, hắn hình như không ngạc nhiên chút nào. Hoặc là nói hắn nhắc tới âm tào địa phủ lúc, vốn là vì Thẩm Phóng trong miệng đáp án. Hắn tìm được chứng minh. Thế là hắn vượt qua vừa rồi vấn đáp, lời nói xoay chuyển, coi như ngươi là, có thể ta mệnh tạm thời cũng không thể khi. Hiện tại ta muốn làm những việc khác. Hắn từ trong quần áo móc ra một cái tú hoa châm. Thẩm Phóng nhìn xem tú hoa châm, vừa quen thuộc cũng chưa quen thuộc. Châm kiểu dáng cùng hắn đưa ra tú hoa châm là một dạng, nhưng không phải lúc trước vậy một cái. Ngươi muốn làm nhiều ít? Thẩm Phóng bình thản hỏi. Dường như hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tú hoa châm. Ngươi cho nhiều ít? Nam tử mặc áo hồng hỏi ngược lại. Hắn tra hỏi đồng thời, một cái hẹp dài kiếm nhỏ đưa tới. Thế gian kiếm pháp đều có các huyền diệu, đều có các xáo lộ, đều có các vòng vòng đan sen. Nhưng trước mắt một kiếm này, bỏ đi bất luận cái gì kiếm pháp xáo lộ, chỉ là đơn giản một đưa. Cái này một đưa đã đi qua thiên truy bất luyện, có thể chuẩn xác không sai lầm đem mũi kiếm đưa vào bất kỳ địa phương nào, bao quát trái tim. Cao minh kiếm pháp ở chỗ khắc địch chế thắng, mà dạng này kiếm pháp chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết người. Dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức giết người, thậm chí không cân nhắc một kiếm này sau đó sự tình, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Vô cùng đơn giản một kiếm, thuyết minh ra bỏ hết thảy tàn nhẫn. Bởi vì đơn giản, bởi vì thiên truy bất luyện, cho nên tại nhanh cùng chuẩn phía trên làm được cực hạn. Cho dù là một người bình thường, chiếu vào dạng này phương pháp luyện tiếp, cũng có thể trở thành một cái xuất sắc sát thủ. Huống chi đối phương còn tu luyện có không tầm thường chân khí, cùng chân khí giao phó đặc thù phát lực phương thức, có thể để cho hắn xuất kiếm tốc độ gia tăng rất nhiều lần. Thẩm Phóng cùng Liên Thanh Thanh nói qua, thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ nhanh không phá. Một kiếm này vừa lúc là câu nói này hoàn mỹ đại ngôn. Đưa qua kiếm, dường như đã không phải là kiếm, mà là Diêm La thiết mời. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, chưa từng lưu người đến canh năm. Hắn đưa kiếm thời cơ cũng rất khéo léo, chính là tú hoa châm gây nên Thẩm Phóng chú ý thời điểm. Thế nhưng là Thẩm Phóng đối mặt một kiếm này, lại có vẻ mười phần lười biếng, tựa như không kịp phản ứng một dạng, thậm chí trong ánh mắt còn có một tia đối chuyện cũ hồi ức. Kiếm so điện quang thạch hỏa còn nhanh hơn. Có lẽ hắn xác thực chưa kịp phản ứng. Có thể sự thực cũng không phải là như thế. Thẩm Phóng động, loại này động là toàn thân chỉnh thể pháp lực, thân thể của hắn phát ra sấm rền một dạng thanh âm. Thanh âm vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán ra lúc đến. Thẩm Phóng búng một ngón tay, chỉ là một chỉ, tinh chuẩn mà gậy tại hẹp dài kiếm nhỏ trên thân kiếm. Ong ong ong. Trường kiếm như trong nước gợn sóng một dạng lay động không ngừng, phối hợp Thẩm Phóng thân thể phát ra lôi âm, giống như là một trận dông tố hạ xuống. Mà nam tử mặc áo hồng tại dông tố bên trong chật vật không chịu nổi. Hắn một cái tay đã máu thịt bé bét, có thể hắn vẫn cứ nắm chặt kiếm. Chính như hắn lời nói, kiếm là tính mạng hắn. Hắn sẽ không bỏ rơi sinh mệnh, đương nhiên sẽ không buông kiếm. Dù là buông kiếm rất nhẹ nhàng, có thể hắn không có, cho nên mới từ Thẩm Phóng lực đạo quán nhập trong cơ thể hắn, tàn phá hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn khó có thể lý giải được Thẩm Phóng lực lượng, trong mắt lấp đầy sợ hãi, nhưng lại cũng không lui lại né tránh, càng không có lại xuất đưa ra một kiếm. Hắn học kiếm pháp chỉ có một chiêu này, nếu như một chiêu này không thành công, vậy liền chú định thất bại, không cần thiết lại xuất kiếm thứ hai. Hơn nữa hắn đối tử vong không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cái này có lẽ vẫn là một loại giải thoát. Thẩm Phóng thương hại nhìn hắn một cái, thở dài nói, làm một kiện công cụ là rất khổ sự tình. Nam tử mặc áo hồng vừa định gật đầu, thế nhưng là hắn đã không khống chế được thân thể, thậm chí còn tư duy, một nháy mắt đờ đẫn trở thành vĩnh hằng. Mà hắn lấy tới tú hoa châm đang bị Thẩm Phóng nắm ở trong tay, đâm vào hắn mi tâm. Hắn sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Liên Thanh Thanh ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, yếu ớt mà hỏi một câu, "Thẩm thúc, hắn là tới tìm ngươi đi?" Thẩm Phóng nhẹ gật đầu, "Là một cái lao bằng hữu phái tới dò xét ta. Không nghĩ tới, hắn vẫn tìm được ta sở tại. Nhìn như vậy đến, ngược lại là một chuyện tốt." Hắn ngụ ý là đối phương đạo chủng khả năng đã thành thục, chỉ là lấy phương thức nào đó che giấu chuyện này, để Thẩm Phóng không có cảm ứng được. Hắn biết nhân bản sự tình không tệ, đối phương đúng là cái kỳ tài, cho nên tìm tới làm như vậy pháp, chẳng có gì lạ. Nợ đạo nhân khó khăn nhất một chút liền là đòi nợ. Hoặc là nói, đòi nợ vốn là thế gian việc khó nhất một trong. Khi ngươi cho mượn một khoản tiền lúc, liền muốn đảm nhận mất đi nó phong hiểm. Nhưng phong hiểm thường thường nương theo lấy to lớn ích lợi. Hắn lấy ra đâm vào nam tử mặc áo hồng mi tâm bên trong tú hoa châm, yên tĩnh đánh giá nó. Viên này tú hoa châm là vô thanh chiến thư, cũng là một cái kết thúc. Hắn cho mượn đối phương một viên tú hoa châm, cho nên đối phương trả một cái tiểu dáng một dạng tú hoa châm, cũng vẹn vẹn tú hoa châm. Đây có phải hay không là quỵt nợ quỵt nợ? Nếu như là 10 năm trước, Thẩm Phóng sẽ vắt hết óc. Bất quá hiện tại, hắn sẽ có khuynh hướng đơn giản hơn trực tiếp biện pháp. Nhưng ở cái này trước đó, chưa được mài kiếm. Hiện tại vừa vặn có một khối mài kiếm thạch. Đó chính là hồng tú hải phía sau quỷ vật. Đã là mài kiếm, cũng là tế kiếm. Chương 32, hoang dã chùa phát động phi tinh kiếm, khóa chặt hồng tú hải lệ quỷ khí tức, rất nhanh liền tìm được đối phương tung tích. Đồng thời Thẩm Phóng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Phong Suy Tuyết cũng ở đó. Ngược lại là vừa vặn. Thẩm Phóng âm thầm nghĩ. Thẩm Phóng đối Liên Thanh Thanh nói ra, ngươi canh giữ ở Trung Hoa Các, chỗ đó cũng không cần đi. Nếu là có người đến bắt ngươi, ngươi đánh không lại lại trốn không thoát, vậy liền cùng bọn hắn đi là được. Thẩm Phóng cũng không sợ đối phương tới bắt Liên Thanh Thanh, bởi vì cứ như vậy, trái lại có vẻ đối phương kiêng kỵ nó, nói rõ cũng không tự tin. Kể từ đó, Thẩm Phóng trái lại có nắm chắc hơn đòi nợ trở về. Còn như đối phương có thể hay không giết chết Liên Thanh Thanh, tới ảnh hưởng đàn cổ đạo chủng đối dưỡng thành. Thẩm Phóng đã sớm chuẩn bị, đến một lần đối phương không có khả năng biết được việc này, cho dù đoán được, cái kia cũng không sao. Bởi vì Thẩm Phóng suy đoán qua, đạo chủng thành thục một bước cuối cùng, hơn phân nửa cùng nguy cơ sinh tử có quan hệ. Chỉ có vượt qua sinh tử cái này đạo môn hạng, đạo chủng mới có thể triệt để thành thục. Cho nên cho dù không có chuyện này, Thẩm Phóng cũng định cho Liên Thanh Thanh tới trận khảo nghiệm. Lần này nếu là đối phương lại tìm tới cửa, Thẩm Phóng hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, đạo chủng bồi dưỡng lại như Tây Thiên Thỉnh Kinh một dạng, muốn trải qua gian nan hiểm trở. Mà nợ đạo nhân như phía sau tiên Phật Bồ Tát, vừa có thể muốn giúp đối phương độ qua cửa ải khó, cũng có thể là muốn tìm cách thiết hạ cửa ải khó. Nợ đạo nhân lại thêm có siêu nhiên thế ngoại thị giác, yên lặng quan sát tất cả những thứ này, hoặc là thông qua thu hồi đạo chủng, tới trải nghiệm trong đó gian khổ, hóa thành tự thân kinh lịch một bộ phận. Nếu như đem nợ đạo nhân so làm tiên Phật, như thế bị cho vay tiền người, chính là nợ đạo nhân ứng kiếp hóa thân. Thần Phóng minh bạch một điểm này sau đó, càng thêm ý thức được nợ đạo nhân chuyển thừa đáng sợ. Dường như từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại tiên Phật góc độ tới tu luyện, không hợp trong nhân thế tu hành lẽ thường. Như thế phương pháp, tuy là nợ ra đạo chủng, hành vi lại giống như thiên ma. Bất quá với tư cách được lợi mới, Thần Phóng ngược lại là không thể chỉ trích. Nhân loại bản chất liền là hai tiêu. Khuyên bảo xong Liên Thanh Thanh sau đó, Thần Phóng xuất phát. Mục địa chính là ngoài thành vứt bỏ nhiều năm hoang dã chùa, như kịch nam bên trong miêu tả dạng kia, đại khái chỉ có qua đường đi thi nghèo kết hủ lậu sĩ tử mới có thể vào ở đi. Đó cũng là lúc khai quốc chuyện. Rốt cuộc vào kinh thành đi thi, tối thiểu phải là cử nhân. Chỉ có nghèo tú tài, không có nghèo cử nhân thuyết pháp. Còn như lúc khai quốc, bách phế đại hưng, cử nhân một ngày cũng không dễ chịu, ngược lại là có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Hoang gia chùa, còn gọi là lan ngược, cũng không phải là chùa tên. Tòa này chùa miếu đã hoang phế rất lâu, nguyên bản bảng hiệu sớm đã mất đi. Bên ngoài chùa rừng rậm thành màu xanh sẫm, quỷ khí âm trầm. Đồng thời hai đạo bay nhanh mà quỷ ảnh rơi vào chùa miếu bên trong, đều có một luồng thấu xương hàn ý sinh ra. Quỷ ảnh là nữ tử bộ dáng, trong đó một cái thân mặc màu đỏ váy lụa, phía trên đồ án cùng Thẩm Phóng nhìn thấy hồng tú hài rất là tương tự, cả người đứng ở nơi đó, như một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Bên cạnh nàng là cùng nàng tướng mạo tương tự, nhưng lại xuyên vào màu tím váy lụa, cặp váy tung bay, mang theo một chút tiên khí, trên thân yêu tả chi khí vô cùng nhẹ nhàng. Màu tím váy lụa quỷ ảnh nhíu mày, "Hồng tú, cái này chùa miếu có khiến người bất an kiếm khí, ngươi cần gì phải trở về, vạn nhất xảy ra bất trắc sẽ không tốt. Không bằng chúng ta trốn vào càng thâm sơn hơn bên trong đi, ngươi sau này không sợ người, thành tâm hướng đạo, nói không chừng còn có chuyển thế làm người cơ hội. Cho dù không có cơ hội này, chung quy còn có thể thoát ly quỷ thân, không nhận năm địa ngục nỗi khổ." Hồng tú cười lạnh, "Tử Vân, chuyển thế làm người ta cũng không có thèm, làm yếu đối phàm nhân, còn không bằng khi lệ quỷ thoải mái. Chỉ cần ta hấp thụ nhiều mấy cái người tu hành dương khí, liền có thể đạo hạnh tiến nhanh, lại lấy được vậy sắp thành hình đạo chủng, liền có thể đúc thành quỷ tiên căn cơ. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Không giúp ta coi như xong." Tử Vân thở dài, "Ta rốt cuộc muốn nói thế nào ngươi mới có thể hiểu, ngươi dạng này kiên cường hiếu thắng, sớm muộn sẽ đại họa lâm đầu. Lần này ngươi từ quỷ trạch ra tới, không phải liền là bởi vì gặp được cao minh tu sĩ. Nói không chừng người ta chính là đang tìm ngươi, vạn nhất cho tìm được đến, ta sợ ngươi thật rơi không được tốt." Hồng Tú hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không giúp ta coi như xong, sao phải nói những này ngồi trầm trọng. Vậy chúng ta đường ai nấy đi." Hồng Tú cho Tử Vân nói đến tâm lý tốt không kiên nhẫn, trực tiếp tiến nhập chùa miếu bên trong. Nàng không phải không biết Tử Vân nói đạo lý, thế nhưng là trong lòng vẫn là có một điểm may mắn. Trong chùa sống nhờ tu sĩ kia tuổi không lớn lắm, nó không đối phó được tên kia, chẳng lẽ còn không đối phó được người trẻ tuổi kia. chỉ cần thôn phệ cái này tu sĩ trẻ tuổi dương khí, nó liền có thể đạo hạnh tiến nhanh, giành đạo chủng, có hy vọng bị tiên. Đến ngày đó, thiên địa này còn không tùy ý nó tùy tiện quái hoạt. Muốn có đại thu hoạch, sao có thể không bất chấp nguy hiểm? Mắt thấy Hồng Tú chấp mê bất ngộ, Tử Vân bất đắc dĩ, do dự nửa ngày, vẫn là quyết định lặng lẽ đi theo vào. Nàng là nhất tâm hướng đạo, nếu như không phải Hồng Tú cùng nàng tình như thì muội, nàng tuyệt sẽ không tiến nhập lần này vũng nước đục bên trong. Đang lúc nàng dự định tiến nhập chùa miếu lúc, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái tuổi trẻ bạch tí đạo sĩ, bên hông cải lấy một cái thường thường không có gì lạ kiếm sắt đi bộ nhàn nhã mà tới. Kiếm này giản dị tự nhiên, nếu nói là trang trí, đều phải kém chút bề ngoài. Ngược lại là người vẫn rất có tinh thần. Trong buổi tối đi tới vùng đồng bằng hoang miếu, vậy mà một chút không sợ hãi. Nàng tâm địa thiện lương, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút, tiểu đạo trưởng. Bạch tí đạo sĩ chính là Thẩm Phóng, hắn đương nhiên liếc mắt nhìn ra đối phương không phải người, bất quá lấy hắn bây giờ năng lực, vị vật này chỉ ở chỉ trưởng bên trong, không sợ đối phương lật ra sóng gió. Thấy đối phương hỏi dò, Thẩm Phóng ngừ một tiếng. Mặc dù thấy đối phương có một ít vô lễ, Tử Vân vẫn là thiện ý nhắc nhở, tiểu đạo trưởng, cái này chùa miếu không quá sạch sẽ, ngươi vẫn là chớ đi vào. Thẩm Phóng tâm lý buồn cười, cái này chùa miếu liền xem như sạch sẽ, có ngươi tại cái này cái kia cũng không sạch sẽ. Bất quá trong lòng hắn càng là kỳ quái, đối phương nói lời này là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Theo lý thuyết, không nên là dẫn dụ hắn tiến nhập chùa miếu, sau đó tới cái sắc dụ, thừa dịp hắn trong bất chi bất giác, lấy đi tinh khí sao? Thế nào không theo sáo lộ ra bài, chẳng lẽ là dụ cầm cố túng? Hiện tại yêu ma quỷ quái cũng làm ra trò mới đến rồi. Xem ra thời đại thay đổi, yêu ma quỷ quái đều biết rất nhanh tức thời. Phi tinh kiếm bên trong có quan hệ với cái này ký ức, sợ không phải như thế đáng tin cậy. Thẩm Phóng cười nhạt một tiếng, vận đạo trong lòng không bụi, đương nhiên không sợ trong hồng trần một phen vũ bùn. Huống chi ta có bằng hữu ở bên trong, tới đều tới, không đi vào sợ là vô lễ. Ngạch. Tử Vân dừng một chút, lại nói, ta thật không lừa ngươi, kỳ thật cái này trong chùa miếu có quỷ, ngươi nếu không thì bảo ngươi bằng hữu cùng ngươi cùng đi. Nàng còn muốn cố gắng một chút, tốt nhất trước mặt tiểu đạo sĩ gọi đi ở giữa mặt cái kia kiếm tu, kể từ đó là có thể tránh khỏi xung đột. Thẩm Phóng nhẹ nhàng cười một tiếng, cô nương, ngươi nói cái này dã ngoại hoang vu, coi như thật có quỷ, ngươi một cô nương còn không sợ, ta có cái gì tốt sợ? Ngươi có phải hay không muốn vào bên trong đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ, coi như thật gặp phải quỷ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Phóng hiện tại xem như nhìn ra, trước mặt quỷ vật này giống như thật không còn hại người tâm tư, nếu không nàng không đến mức một chút mị hoặc thần thông đều không sử dụng đến, trái lại mười phần khắc chế tự thân quỷ khí, trên thân yêu tà chi ý, càng là mười phần thanh đạo. Chẳng lẽ thật đúng là cái nhất tâm hướng đạo tốt quỷ? Nội tâm của hắn động niệm đồng thời, Sâm La vạn tượng đạo chân khí lại có chút rung động. Thường thường là gặp được lương tài mỹ ngọc phản ứng. Hắn nợ đạo lúc, chân khí phản ứng cũng là biết người cho vay tiền trọng yếu ước định điểm một trong. Hẳn là ta cũng có thể cho yêu ma quỷ quái nợ đạo. Hắn đột nhiên ý thức được, căn bản không có quy định nợ đạo nhân nợ đạo đối tượng nhất định là người. A chương 33, Mạnh Ba sớm vừa bước vào chùa miếu Hồng Tú bay đến Phật tháp cao nhất bên trên, với tư cách lệ quỷ cái này không nhìn thấy phần cuối thời gian khổ cực, nó đã chịu đủ, hiện tại đụng một cái, có thể thành tốt nhất, không thể thành, liền làm giải thoát. Tử Vân luôn muốn tại đục ngầu trần thế đắc đạo thoát thân, lại chỗ đó biết được, bể khổ vô biên, căn bản không cho người ta bơi qua đi ra cơ hội. Thành tiên. Ha ha. Hồng Tú lôi lạc đứng tại Phật tháp đỉnh đầu, cả tòa chùa miếu phong cảnh thu hết vào mắt, có lẽ là khí cơ cảm giác, chùa miếu chẳng biết lúc nào bay xuống lên mịt mở mưa phùn, làm cho cả tòa chùa miếu bắt đầu mơ hồ. Tại tháp dưới cách đó không xa kiếm trần thân mang toàn thân áo trắng, vốn là cắt đùi không ít, bị mưa phùn đánh, cắt đùi lại nhẹ nhàng linh hoạt mà bong ra từng màng. Như lá sen một dạng, không lưu nửa phần bụi đất tại người. Nếu có cao minh tu sĩ ở đây, liền có thể phát giác được kiếm trần cả người cùng công lực hòa làm một thể, cho nên bên ngoài thân bao trùm một tầng hơi mỏng kiếm cương, lan tràn đến trên quần áo, thế là rồi trùng không thể rơi, một lông chim không thể thêm, không nhiễm trần thế. Đầy trời mưa phùn, giang hồ kiếm khách, như thơ như họa. Hắn tự nhiên đã nhận ra Phật tháp bên trên quỷ vật đang đằng sắc khí, hôm nay đặc biệt tuấn liệt. Bất quá hiện tại chùa miếu nội tình huống phức tạp, cũng không phải dừng quỷ vật. Hơn nữa hắn mẫn cảm kiếm tâm, luôn cảm thấy Phật tháp phía dưới còn có dấu khác cái gì. Thẩm Phóng chính cùng Tử Vân nói chuyện, đột nhiên phi tinh kiếm rung động, theo một tia cảm giác, Thẩm Phóng bên tai vang lên xiềng xích tiếng va chạm, cực kỳ nhỏ, tại phía xa chân trời, lại dường như đến từ một phương khác không gian một dạng. Cái này miếu hoang còn có khác kỳ quặc. Thẩm Phóng lại nhìn trước mắt chùa miếu, lại có vẻ quỷ u tùm, chùa miếu cửa lớn, như một cái quái vật miệng lớn, nhắm người mà phệ. Kiếm Trần tại Phật tháp phía trước đã nhận ra không tầm thường đồ vật. Thẩm Phóng tại chùa miếu bên ngoài phát hiện, phi tinh kiếm cảnh báo là trong đó mấu chốt. Đi qua một phen tẩy luyện sau đó, phi tinh kiếm linh giác lại để cao một cái cấp độ. Thẩm Phóng sắc mặt trở nên thâm trầm lên, nhìn Tử Vân liếc mắt, nhẹ nhàng nói, cô đường, ngươi nói không tệ. Cái này chùa miếu xác thực rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất rời khỏi. Đây coi như là Thẩm Phóng cho đối phương tiện ý hồi báo. Có nghe hay không, liền nhìn nàng chính mình. Tử Vân còn tưởng rằng là chính mình thuyết phục lên hiệu dụng, kia ngươi đi trước. Nàng còn muốn tiến nhập ngăn cản Hồng Tú tái tạo sát nghiệt. Thẩm Phóng cười lắc đầu, một bước bước vào cửa miếu, ẩn vào trong bóng tối. Hắn khí tức cùng phi tinh kiếm một dạng tiến nhập cực độ nội liễm trạng thái, lu mờ ảm đạm. Trong chùa miếu có dấu kinh khủng, lại mang cho Thẩm Phóng một loại quen thuộc hương vị. Kia là nợ đạo nhân hương vị. Đợi đến Thẩm Phóng ẩn tàng tự thân, càng thêm tới gần Phật tháp lúc, cái loại cảm giác này phá lệ mãnh liệt. Lồng lộng Phật tháp dưới đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên nét chữ sớm đã mơ hồ không chịu nổi, giống như là bị người làm hủy đi. Dưới tấm bia đá dày đặc tà, lại lộ ra một cỗ kiên định bình an hương vị. Phật ma giới hạn ở chỗ này trở nên đặc biệt không rõ ràng. Trong cõi u minh, thần phóng ý niệm dường như thông qua bia đá xâm nhập một cái không biết tên hoàn cảnh, kia là tối tăm mở mịt không gian, cùng ngoại giới mưa phùn mông lung phá lệ cùng nhau. Còn có một tòa tàn phá cầu đá, tiêu một đầu có cái áo trắng như tuyết nữ nhân, cầm trong tay một cái chén bể. Trong chén hình như có cái gì đồ vật đang nổi lên, còn có từng kia huyết tinh tuôn ra. Nhân sinh giữa thiên địa, vốn như mộng một hồi. Thần phóng trong thai vang lên một câu nói. Đồng thời bạch y nữ nhân xoay người, cùng nàng điệu điệu thân ảnh không phù hợp là khuôn mặt, kia là một cái mặt mũi nhăn nheo lão bà. Thần phóng dường như thấy được từng đầu xiềng xích từ sau lưng nàng như ẩn như hiện, phía trên khắc lấy từng cái phụ chú, như lợi kiếm một dạng, đằng đằng sát khí. Mạnh bà. Thần phóng hết cách mà thoáng hiện qua một cái tên. Minh đế. Bạch y lão bà dường như thấy được thần phóng, có một ít kinh ngạc. Nàng dường như nhận là người. Phụ chú phát huy ra uy năng, xiềng xích sinh ra vô tận uy thế, như đại sơn một dạng đem bạch y lão bà chấn áp lại. Thần phóng ý niệm rốt cuộc xem không đến cái gì. Hắn ý niệm lâm vào ngưng trệ, lại bình tĩnh lại đến, như cũ tại chùa miếu u ám góc nhỏ bên trong, yên lặng quan sát hết thảy. Mạnh bà. Minh đế. Thần phóng tinh tế nhấm nuốt hai cái này từ ngữ. Cho tới bây giờ, hắn ẩn ẩn đoán được, có lẽ thật có âm tạo địa phủ xuất hiện qua. Hắn không phải một câu thành sấm. Kết hợp trước đó hắn điều tra qua thiên môn sự tình, năm đó nói đùa, lại giống như trong lúc vô tình chạm đến cái nào đó đi qua bí ẩn. Hiện tại địa phủ cũng giống như thế. Hắn ý niệm như tia chớp, bắt lấy một tia linh quang. Chẳng lẽ thiên môn, địa phủ đều cùng trước mặt nợ đạo nhân có quan hệ? Thần phóng chỉ có dùng cái này để giải thích, mới có thể nói đến thông. Nếu như bạch y lão bà là mạch bà, như thế nàng lại là bị người nào giam giữ ở đây? Cái kia không gian không giống như là người sống nán lại chỗ, nói như vậy mạnh bà cũng có nhiều khả năng không phải người sống. Cùng lúc đó, thần phóng trong lòng từ xưa tới nay lo lắng âm thầm nổi lên. Nếu như suy đoán là thật, tại lúc trước hắn nợ đạo nhân xem ra cũng không kém, bọn chúng đều sau cùng thất bại, thần phóng có thể thành công sao? Đây là một cái liên quan tới lòng tin vấn đề. Hắn chỗ này thu hoạch, ngay tại đây. Suy đoán khiến hắn ý thức được con đường phía trước gian nguy. Trầm tư chốc lát, thần phóng quyết định rời khỏi cái này chùa miếu. Tại có quá nhiều bí ẩn che lấp tình huống phía dưới, tùy tiện xâm nhập trong đó, tuyệt không phải lựa chọn tốt. Vốn là có thể an an ổn ổn sống rất lâu, không cần thiết mạo hiểm. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, ngược lại còn có kiếm trần cho hắn dò đường, còn như bên trong quỷ vật, cũng không phải nhất định phải truy sát rốt cuộc, mai kiếm, tế kiếm nha, thay cái đối tượng cũng giống vậy. Thế sự cũng không thể tận như nhân ý nói đi là đi. Thần phóng tới ý mắng, đi càng là vô thanh vô tức. Mà Phật tháp trên đỉnh Hồng Tú hết cách mà phát giác được một luồng ẩm ý, nàng với tư cách quỷ, đã thật lâu không có dạng này cảm giác. Nàng cúi đầu xem xét, chính mình quỷ thân chẳng biết lúc nào bị đánh ướt, ký ức bắt đầu mơ hồ. Nguyên bản xinh xắn dung nhan, mắt trần có thể thấy mà suy sụp rất nhiều. Náo hải đột nhiên nhiều hơn một chút không thuộc về nàng, lại hẳn là nàng ký ức. Khóe mắt có giọt nước chảy xuống, bên trong có thật nhiều cảnh tượng, những này đều nên là nàng nguyên bản ký ức. Rơi lệ đồng thời, càng là tại lãng quên. Nàng một cái quỷ, thế mà tại kinh lịch một trận vô cùng quỷ dị biến hóa. Từ Vân đến trong chùa, không có phát hiện thẩm phong bóng dáng, đồng thời cảm nhận được mặt khác hai cố mới mẹ huyết khí tiến nhập chùa miếu. Nàng quan sát đến giả, phát hiện là hai cái thiên sư phụ đệ tử. Thẩm nói không tốt. Nếu nói với tư cách yêu quỷ, không thích nhất đụng tới một loại người, chính là thiên sư phụ tu sĩ. Hai tên đệ tử chính là kinh thành thiên sư phụ biệt phụ Trương Tùng cùng Trương Bách. Bọn chúng lấy truy tra quỷ vật là lấy cớ, trốn tránh tiến nhập đại sa mạc nhiệm vụ. Chỉ là nhân sinh phần lớn là như thế, tránh đi một cái hố thời điểm, thường thường sẽ dẫm nhập càng lớn một cái hố. Đương nhiên là có ngẫu nhiên người may mắn. Thí dụ như thẩm phóng. Hắn đi rất kịp thời. Khi thẩm phóng rời khỏi chùa miếu lúc, một giọt nước ôm cuối cùng không cam lòng muốn dính vào hắn góc áo, nhưng là kém như thế một điểm, không có kể đến. Chương 34, thiên hắn rời khỏi chùa miếu, thẩm phóng tâm lập tức trở nên an bình rất nhiều. Cái này đủ để chứng minh hắn quyết định thật nhanh lựa chọn rời khỏi, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chỉ là cần thay cái tế kiếm đối tượng. Nhanh như điện chớp đi ra 3 năm dặm đường, thẩm phóng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời trăng non như lông mày, cũng như lao, có sát khí. Thẩm phóng ngừng chân mà đứng, nhìn về phía trước. Một người bạch y nho phục, theo kiếm đi tới, hắn ánh mắt trong vắt, một dạng bao hàm vô tận trí tuệ. Nếu như thẩm phóng không có đoán sai, người này chính là năm đó danh chấn thiên hạ đại nho Tạ Tùng Thạch. Thứ nho nhập đạo kỳ tài, đạo tả tương phùng, không hẹn mà gặp. Hai người tại tháp thân mà qua lúc, tiến tính đạo tâm đều đương nhiên hiện lên một tia kinh nghi. Thật là lợi hại chân khí. Thẩm phóng rõ ràng phát giác được đối phương chân khí như mặt trời, sát khí bất quá là sôi trào mặt trời tiện thể tiêu tán ra tới. Phản pháp quy chân. Đối với Tạ Tùng Thạch mà nói, không hẹn mà gặp thẩm phóng như một khối phổ thông đến cực điểm tảng đá, càng là như thế, càng có vẻ đối phương không phổ thông. Bởi vì người bình thường đâu có thể nào ở thời điểm này đi đường. Tháp thân mà qua, riêng phần mình đi về phía trước 9 bước, đồng thời ngừng lại, quay đầu. Tạ Tùng Thạch liếc Phi Tinh Kiếm liếc mắt, vuốt râu mà cười, tiểu hữu có hay không đến từ Thục Sơn? Phi Tinh Kiếm mặc dù đã thần quang nội liễm, giản dị tự nhiên, có thể rơi vào Tạ Tùng Thạch bực này tu đạo trong mắt mọi người, lại nội tàng đông đóm, một khi thả ra liền có thể so trăng sáng. Phi Tinh Kiếm đã không phải là nguyên bản bộ dáng, nhưng lại so với quá khứ cao một cái số tầng. Thần phóng cười lớn một tiếng đáp lại, Tạ chân nhân không nhận ra tại hạ lại nhận được ngươi. Thiên hạ luyện kiếm không chỉ Thục Sơn một phái, tại hạ và Thục Sơn cũng không có gì liên lụy. Tạ Tùng Thạch bật cười một tiếng, nói là, theo nói tiểu hữu như vậy nhân tài, nếu tại Thục Sơn, ta phải làm sớm đã thấy qua, đáng tiếc ta có chuyện quan trọng tại người, không phải thấy tiểu hữu như vậy nhân tài, khó tránh khỏi muốn bấy giày một phen. Thẩm Phóng gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền cáo tử. Hắn xem Tạ Tùng Thạch đi phương hướng là chùa miếu phương hướng, cũng không biết là đi tìm kiếm Trần Là Không ký danh đệ tử báo thủ, vẫn là vì chùa miếu bản thân. Bất quá vô luận là lý do gì, vào lúc này tiến nhập chùa miếu, đều biết cuốn vào chùa miếu bản thân phiền phức bên trong. Thẩm Phóng trong cõi u minh có gan dự cảm, chùa miếu bản thân phiền phức lớn nhất khảo nghiệm không tại sinh cùng tử, nhưng cũng không cần sinh tử khảo nghiệm kém. Mạnh bà. Hắn tâm lý nhấm nuốt hai chữ, ẩn ẩn suy đoán, trong chùa miếu đáng sợ nhất phiền phức, có lẽ cùng Mạnh bà năng lực đặc thù lãng quên có quan hệ. Một người nếu như mất đi hướng ký ức, vậy xác thực cùng chết không khác nhau nhiều lắm. Rất dễ dàng biến thành hoàn toàn mới người. Thế là hai người như người đi đường một dạng từ biệt. Chỉ là Tạ Tùng Thạch cảm thấy, cái này không phải là một lần cuối cùng gặp mặt. Đồng thời, Thục Sơn Kiếm Thánh nói cho hắn kinh thành vùng ngoại ô hoang dã chùa đã từng trấn áp qua một tên vô cùng hung tàn nhân vật, mà ở trong đó cũng chính là hắn bước vào tọa vong mấu chốt, chính là hắn cơ duyên và kiếp số. Đối với Kiếm Thánh nói, hắn đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên Thẩm Phóng đến tột cùng có bao nhiêu thần bí, dẫn tới Tạ Tùng Thạch hiếu kỳ, cũng sẽ không khiến cho hắn có nửa phần do dự, đem thời gian lãng phí ở Thẩm Phóng trên thân. Tạ Tùng Thạch không có thi triển đạo thuật, mà là từng bước một tiến về phía trước, đồng thời điều chỉnh chính mình thể xác tinh thần, để cầu tại cuối cùng đến một cái hoàn mỹ trạng thái. Thẩm Phóng giờ phút này dẫm tại một cây cổ thụ chọc trời bên trên, ẩn vào trong bóng cây, xuyên thấu qua là cây khe hở, nhìn về phía xa xa chùa miếu, nơi đó đã bị sương mù che chở. Hắn nhìn lâu, đột nhiên đều biết quên hắn xem chùa miếu mục đích, một hồi lâu mới nhớ tới, hắn là đang quan sát. Xem ra hắn suy đoán xác thực không có vấn đề. Tạ Tùng Thạch tại lúc này tiến nhập chùa miếu, sợ là phi thường không ổn. Nhưng cùng Thẩm Phóng không có bất cứ quan hệ nào. Về đến Trung Hoa Cát, căn bản không có người đến bắt Liên Thanh Thanh, có lẽ đối phương còn chưa kịp động thủ. Thẩm thúc nhanh như vậy sao? Liên Thanh Thanh hỏi dò đồng thời, hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng thực tế sợ một người ở tại Trung Hoa Các bên trong, mặc dù còn có Tiểu Bạch Long đầu này yêu quái, có thể đơn độc cùng yêu quái ở vào một chỗ, không phải cũng rất đáng sợ. Mặc dù Tiểu Bạch Long người vật vô hại, còn có thể nói chuyện phiếm, ai biết chủ nhân rời khỏi sau đó, có thể hay không đột nhiên hung tính đại phát. Ngược lại thoại bản thường xuyên dạng này biết, yêu ma quỷ quái thừa dịp chủ nhân không tại, liền chạy ra khỏi đi, đại khai sát giới. Bất quá là một cọc việc nhỏ mà thôi, có thể sử dụng bao lâu? Thẩm Phóng đương nhiên không có khả năng nói hắn bỏ dở nửa chừng. Rốt cuộc nhắc tới cái, liền cần giải thích rất nhiều, hắn ghét nhất phiền toái. Thứ quỷ kia chết rồi. Thẩm Phóng gật gật đầu, cái này không nói nhảm sao, đều đã thành quỷ đồ vật, khẳng định chết qua. Hơn nữa lấy trong chùa miếu Mạnh bà quỷ dị, để Thẩm Phóng dự cảm thứ quỷ kia khả năng bị Mạnh bà ký sinh, cái này cũng tính là lại chết qua một lần. Quỷ đoạt xá quỷ, ngẫm lại còn có chút kích thích. Liên Thanh Thanh thở phào, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Ta ơn Thẩm thúc, ngủ ngon. Không chịu nổi a người tu hành liền là tốt, Liên Thanh Thanh mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, đều không có làm sao hảo hảo quản lý chính mình, vẫn cứ không thối. Thẩm Phóng ngửi ngửi chính mình, cũng rất thơm. Nghe nói tu hành tu sĩ cao thâm, thường thường sẽ ở đại nạn tiến đến lúc lấy pháp kiếm tự sát, lưu lại lột xác, tản mát ra kỳ dị mùi thơm, trăm ngàn năm bất hủ, con muỗi không thể tới gần, thi thể sinh động như thật. Hoàng thành, một tên tuổi trẻ thái giám đứng yên ở trong kinh thành bên bờ sông, trong lúc này sông lại sương thiên hán, bởi vì hướng đi cùng mùa hạ ngân hà nhất trí, cố hữu tên này. Thiên hán nước tuy là trong kinh thành sông, lại không là bình thường ý nghĩa thượng nhân công mở. Vấn đề này muốn ngược dòng tìm hiểu đến đại hạ khai quốc trước đó, lúc đó kinh thành vẫn chỉ là đống loạn thạch xây thổ thành, từng ở đây phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Có kinh thiên một kiếm rơi vào thành này, từ đây liền có thêm một đầu gọi là Thiên Hán Nội Hà. Qua mấy trăm năm, việc này đã sớm bị người quên lãng, hoặc là trở thành không thể cầu kỳ truyền thuyết. Chỉ có am hiểu sâu võ đạo người mới có thể nhìn thấy ra bên bờ sông vẫn có năm đó còn sót lại kiếm khí hoa văn. Nguyệt Nhi rơi vào nước chảy bên trong, có hay không từng chiếu dọi qua năm đó vậy kinh thiên động địa một kiếm đâu này? Một kiếm kia vô luận là cỡ nào động lòng người, cũng trở về với cắt đuôi chúng rồi. Năm tháng có thể cọ rửa đi hết thảy. Dù là thái giám nhìn xem còn rất trẻ, có thể hắn sâu sắc rõ ràng, chính mình đã sớm qua thịnh niên. Tiếp qua mấy chục năm sẽ bước vào lão hủ trong hàng ngũ. Tuổi trẻ thái giám phía sau là cái trung niên thái giám, tên là Hoàng Hồng, chính là bây giờ hoàng đế bên cạnh tin nhất tầm nhân vật, chính là danh xưng với thực đại nội tổng quản. Nhưng tại tuổi trẻ thái giám trước mặt, khiêm tốn đến như hiếu thuận tôn nhi. Không tệ, tuổi trẻ quá giám chính là trong hoàng thành bọn thái giám lao tổ tông. Hoàng Hồng không dám đánh quấy lao tổ suy ngẫm, ở một bên chờ đợi. Trên thực tế, từ trước mấy năm bắt đầu, hắn liền phát hiện đến chính mình cùng lao tổ ngăn cách càng ngày càng sâu. Đây không phải là quan hệ bên trên ngăn cách, mà là một loại tiên phàm ở giữa chênh lệch, tự nhiên hình thành ngăn cách. Có thể dùng một câu hình dung, hai người đã không phải là đồng loại. Mặc dù lao tổ đối bọn hắn thái độ vẫn không có biến hóa, thậm chí hoàn toàn như trước đây mà để địa bọn chúng võ đạo tu hành, nhưng mỗi lần Hoàng Hồng nóng nhìn lao tổ, đều cảm thấy lao tổ đặt mình vào hư vô mở mịt trong mây, như thiên nhân. Đây không phải là tận lực kiến tạo cảm giác thần bí, mà là lao tổ bản thân ngay tại hướng cái hướng kia diễn biến. Chương 35, đồng loại Hoàng Hồng trong lòng suy nghĩ bay loạn lúc, tuổi trẻ thái giám đột nhiên mở miệng, có thể từng tra được hắn tung tích. Trong lúc này, lao tổ trong miệng hắn đương nhiên sẽ không là người khác, chỉ có thể là thiên môn hành đầu. Hoàng Hồng thậm chí biết được lão tổ cùng Thiên Môn hành tẩu rút mắt đủ để ngược dòng tìm hiểu đến 70 năm trước. Kia là một đoạn dài dằng dặc thời gian, vượt qua một cái vương triều hưng thịnh thời kỳ. Tìm được, bởi vì trước đây lão tổ đang bế quan, cho nên ta chỉ phái một cái huyết ý người đi dò xét, bất quá huyết ý người chưa có trở về, chỉ sợ đã đánh cỏ động rắn. Kỳ thật đó cũng không phải tự tiện làm chủ, mà là lão hoàng đế mệnh lệnh. Lão hoàng đế đã có chút cũ hồ đồ, có thể Hoàng Hồng không có cách nào kháng chỉ. Tuổi trẻ thái giám không có vì vậy tức giận, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Hán bên trong quần cuộn bọt nước, nhẹ nhàng mà nói một câu, cắt cỏ là sẽ hoảng rắn, nhưng hắn đã là giao long, có long nạo khí, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Huống chi hắn muốn đổ vật ở ta nơi này. Nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia bi ai, âm thanh nhẹ nói nhỏ một câu, ta sẽ không cho ngươi làm áo cưới. Chỉ là Thiên Hán dòng nước hướng có cố định kết cục, như mệnh vận hắn một dạng. Hắn nhìn chăm chú Thiên Hán lúc, không phải là không tại cảm khái tự thân vận mệnh. Hoàng Hồng làm bộ không có nghe được lão tổ nói, mà là đổi chủ đề, thiên môn hành tẩu tu vi rất để cho người ta suy nghĩ không ném, căn cứ Thiên Nguyên Thương hội trước kia tư liệu đến xem, hắn mặc dù có chút tu hành, nhưng nhất định không cao, có thể 10 năm gần đây đến, hiển nhiên đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Ta như cũng sợ hắn sẽ còn có đột phá, chúng ta động thủ càng muộn, sẽ càng phiền phức. Tuổi trẻ thái giám lắc đầu, một cái thùng gỗ có thể chứa đựng nước là từ nó nhược điểm quyết định, ngươi nhìn thấy hắn đột nhiên tăng mạnh, kỳ thực là hắn đang không ngừng đền bù chính mình nhược điểm. Hơn nữa căn cứ ta suy đoán, hắn có một môn cực kỳ lợi hại thân pháp, chúng ta cho dù bảy xuống thiên la địa võng, hắn cũng có cơ hội đào thoát, cho nên động thủ quyền quyết định không tại chúng ta, mà ở chỗ hắn. Hoàng Hồng không hoài nghi chút nào lão tổ nói, chần chờ một tiếng, có thể hay không từ bên cạnh hắn người tìm kiếm sơ hở. Hắn vừa thu hai người thủ hạ, kiếm bảo bây giờ chủ nhân chắc huyện quân hình như cùng hắn có người nói không rõ quan hệ, hắn còn mang đi nữ cầm thánh liên thanh thanh, những này đều có thể trở thành đột phá khẩu đi. Tú Y Y vệ trinh sát năng lực tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Khi một cái khổng lồ cơ quan quốc gia bắt đầu vận chuyển lúc, lực lượng một người sẽ có vẻ nhỏ bé như hạt bụi. Tuổi trẻ thái giám cười nạo, ta sâu sắc minh bạch hắn cảm giác, ở trên con đường này đi càng xa, càng sẽ không để ý người bên cạnh cùng sự tình, bởi vì hắn cùng bọn hắn đã không phải là đồng loại. Thục Sơn kiếm thánh ném không ra Thục Sơn, cũng không phải là hắn đối Thục Sơn có vô cùng quyến luyến, mà là trong đó nhân quả để hắn không có cách nào buông xuống. Trước có Thục Sơn, sau có kiếm thánh. Nhưng đối với hắn mà nói, là trước có chính hắn, mới có người phía sau sự tình, cùng những cái kia tạo hóa. Hắn là nhân quả bên trong người, mà không trong đó quả. Ta giải thích những này, ngươi chưa hẳn có thể hiểu. Coi là thật tịch mịch đa khả năng hiểu người, nhưng lại là ta con đường phía trước bên trên chướng ngại vật. Nhân sinh vốn là như vậy tàn khốc sao? Hắn nói xong phía sau nói lúc, phản phất có loại không hiểu bị thương, phản phất tại giận dữ mắng mỏ thiên địa bất nhân. Thế nhưng là tuổi trẻ thái giám trong mắt lại có người nói không hết lãnh gốc. Trần thế cực khổ cùng bất hạnh, sẽ trở thành hắn tiến bộ nguồn suối, cùng thiên địa nhân tranh đấu, sẽ xuyên qua hắn một đời, trong đó vô tận thú vị, đã không phải là Hoàng Hồng bọn chúng những này đồ tử đồ tôn có khả năng minh bạch, càng không phải là lão hoàng đế có khả năng hiểu được. Đối thánh hiền tới nói, phú quý như mây khói, đó là bởi vì thánh hiền có cao hơn truy cầu. Tuổi trẻ thái giám cũng là dạng này. Dù là hắn hành vi tại trong trần thế thuộc về lấy oán trả ơn, làm cho người phỉ nổ. Thế nhưng là trong mắt hắn, bọn chúng dạng này người cùng trần thế sâu kiến, vốn liền nên có không đồng dạng đạo đức chuẩn tắc. Thế giới xưa nay không là công bằng. Xưa nay không được. Hoàng Hồng không có lấy xuống tuổi trẻ thái giám lời nói, bởi vì hắn có thể phát giác được cùng lao tổ ngăn cách trở nên càng lúc càng lớn, như là trời. Vậy khiến cho hắn vừa hướng tới lại sợ hãi. Trong thoáng chốc, lao tổ đã cùng thiên hán hòa làm một thể. Nếu như mùa hạ ngân hà xuất hiện, thiên thủy người ba ở giữa, có thể hay không hình thành không hiểu thống nhất đâu này. Đến lúc đó lao tổ có thể hay không không thể chiến thắng. Hắn tâm thần giao động lúc, trong tay có thêm một trường phiêu tán son phấn hương khí bái thiếp, nội dung ngay tại bái thiếp địa. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Ngắn ngủi 8 chữ, đúng là có vô cùng chiến ý chiến thư. Khoảng cách trăng tròn còn có 15 ngày. Hoàng Hồng đương nhiên biết được chiến thư nên đưa cho ai. Chỉ là đối phương thực biết tiến nhập hoàng cung đại nội sao? Không còn kịp suy tư nữa, bởi vì lao tổ đang đối trăng non phun ra một đoàn bạch mang, hét to một tiếng. Cái kia bạch mang không biết là vật gì, tại nhàn nhạt dưới ánh trăng, chìm chìm nổi nổi, đột nhiên rất lớn, đột nhiên rất nhỏ, không nói rõ được cũng không tả rõ được linh khí lẫn vào ánh trăng tiến nhập bạch mang bên trong, mơ hồ có giang hà nước lao nhanh thanh âm truyền ra. Nào giống như là ngoại gia cao vận may máu lao nhanh, chỉ là ra hiện tại bạch mang bên trong, có vẻ có chút mơ ảo. Hắn sẽ đến. Tiêu to hoàn tất, lao tổ thanh âm như chân trời truyền đến. Khi Hoàng Hồng nắm lấy bái thiếp mà đi lúc, Trung Hoa các người đã đi nhà trống. Thiên Hán nước chảy trong thành bên trong có vẻ chật hẹp, đến ngoài thành lại trở nên trống trải vô cùng. Tại Thiên Hán bên cạnh, Thần Phóng cưỡi ngựa trắng, Liên Thanh Thanh dắt ngựa trắng. Nàng con buồn ngủ, vừa làm tốt mộng còn chưa tới kết cục, liền bị Thần Phóng kéo ra chăn, mặc cho thấu xương gió lạnh đưa nàng thổi tỉnh. Không kịp rửa mặt, tại Thiên tướng tảng sáng lúc, làm nàng dắt ngựa trắng, tại Thiên Hán bên bờ hành tẩu. Mặt sông rộng rãi, từ từ làm nàng bối rối tiêu tán rất nhiều. Thẩm thúc, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Đây đã là Liên Thanh Thanh lần thứ 3 mở miệng hỏi dò. Nàng vốn không kỳ vọng đáp án, nhưng Thẩm Phóng lại trả lời. Giang hồ nơi, giang hồ nơi. Liên Thanh Thanh trong đầu hiện lên một tia quen thuộc, nàng tựa như nghe nói qua nơi này. Kia là một cái tiêu ổ vàng, cũng là trong kinh thành một luồng cực kỳ hắc ám thế lực ngầm. Có thể tìm tới cái kia nhân rất ít, cơ hồ đều là cái kia nhân tìm đến người khác đi nơi đó làm khách. Nhưng Thẩm Thúc khẳng định biết rõ ở đâu. Thẩm Thúc vì cái gì không ban ngày đi đâu này? Ngươi hiện tại có hay không rất khốn? Có tốt, bất quá vừa rồi thật vây được dậy không nổi. Ngươi rất khốn, người khác cũng rất buồn ngủ. Cho nên trước tờ mở sáng là hiếu động nhất tay thời khắc, điều kiện tiên quyết là ngươi đến thức đêm. Bất quá thức đêm thương thần, chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó. Thẩm Phóng chợt ung dung giải thích. Thẩm Thúc dự định đạp đi giang hồ mà. Liên Thanh Thanh tinh thần nhất chấn, có hay không lại có thể nhìn thấy Thẩm Thúc đại chiến thân thủ. Nàng rất ưa thích tại loại này tình cảnh dưới học tập chém giết kinh nghiệm. Không, là cho ngươi tới. Ngươi khoảng cách nhập đạo, chỉ kém một phen chém giết. Tại lần này chém giết bên trong, ta sẽ không xuất thủ. ngươi cũng phải sống sót đi ra. A, ta sợ ta làm không được. Liên Thanh Thanh lắp bắp, nàng còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu. Nhân sinh cực khổ sẽ không chung quy chuẩn bị cho ngươi cơ hội, hơn nữa làm không được cũng không có gì. Liên Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thẩm Thúc sẽ bảo vệ nàng. Có thể một câu nói tiếp theo làm nàng rơi vào thâm cốc. Ừ, làm không được nhiều lắm là đi chết mà thôi. Ung dung lời nói, phối thêm tảng sáng gió lạnh, hiện ra một chút tàn khốc. Liên Thanh Thanh không chút nghi ngờ Thẩm Thúc lời nói chân thực. Nàng chỉ có thể ở đây khắc thỏa thích yếu ớt, bởi vì phía sau không có cơ hội này. Chương 36, Cầm Ma muốn nhập giang hồ địa, trước qua Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu là kinh thành tứ đại tên lầu một trong. Mọi người đều biết, tứ đại bên trong bình thường có 5 cái. Minh Nguyệt lâu xếp hạng thứ 5. Minh Nguyệt lâu phía trước là tiêu hồn đài, tựa như đình viện, đầu bắc bố trí khúc hành lang, đông đoạn là dựa vào viên tường nửa hành lang, nam đoạn là thoát ly viên tường khúc chết nửa hành lang, điểm lấy chuối tây, trúc, thạch, khai thác độ nét, tạo thành hành lang tạt qua tại vô tận cảnh đẹp hiệu quả. Cái này không chỉ là phong cảnh, còn có dấu kỳ môn ngũ hành trận pháp. Hành lang sau đó, nước chảy bên trong, trên núi giả, mây khói mịt mờ, trong đó có một tòa nhỏ hẹp cái đỉnh, như ẩn như hiện, như thiên cùng một góc. Liên Thanh Thanh dắt ngựa trắng đến trước mắt đương nhiên tiên hán vân lưu mương nước một bên, thon dài, thon thả thân ảnh phản chiếu trong nước, có một ít lạc thần đứng yên lạc thủy hương vị. Bắt đầu tu hành sau đó, bản thân nữ bên trong cầm thánh khí chất lại lần nữa nhận được thăng hoa, nàng im lặng không nói lúc, chính là không nói gì phong cảnh, lại ẩn ẩn dung nhập trước tờ mở sáng sát cơ bên trong. Chẳng biết lúc nào, một sợi tiếng đàn vang lên, tại yên tĩnh tảng sáng thời gian, có vẻ cũng không đột ngột. Dường như sáng sớm điều gọi tiếng côn trùng, một cách tự nhiên. Dù có người tỉnh lại, tại sắp đến tốt đẹp nắng sớm phía trước, ngủ cái hồi lung giấc mới là chuyện đương nhiên sự tình. Một khắc đồng hồ sau đó, mây khói phiêu miểu mà trong đỉnh, một cái thanh y quản sự đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, bên cạnh hắn có cái thanh lệ thân ảnh, dựa vào lan can tự mình nhìn, có vẻ mối tình sâu sắc động lòng người. Mang ta đi vào. Tuy là đưa lưng về phía thanh y quản sự, lại có vô hạn sắc cơ, khiến cho hắn không dám tí nào lòng phản kháng. Trên thực tế, hắn cũng không dám phản kháng. Từ bên ngoài xem cái đỉnh hình như không xa, có thể hành lang, nước chảy, giả sơn còn có những cái kia cảnh sắc bên trong, hết thảy có thập bát trọng cơ quan, mỗi một dạng đều có thể để người mang tuyệt nghệ hạng người, chịu nhiều đau khổ, thậm chí mất mạng. Nhưng trước mắt người rõ ràng phá đi cơ quan, hơn nữa bất động thanh sắc, thế cho nên có thể bình tĩnh ra hiện tại hắn trước mặt. Trên thực tế, Liên Thanh Thanh ngực chính đại tứ khởi phục, vừa rồi tiến nhập, không có thanh ý quản sự tưởng tượng có thể. Đó là cái việc tốn thể lực, cũng phí đầu óc. Nhưng tại nguy cơ sinh tử phía dưới, nàng kích phát ra vô tận tiềm năng, hoặc là nói là đàn cổ đạo chủng kích phát ra tới. Đạo chủng vô cùng u huyền thần bí, khi nàng đắm chìm nhập đạo chủng lúc, dường như thêm một cái pháp nhãn, có thể rõ ràng xem đến giang hồ địa ngoại vây tầng tầng cơ quan. Chỉ là loại này xem cực kỳ hao phí tinh thần, có thể nàng thời gian ngắn không có cách nào lần thứ hai dùng lên. Phá vỡ cơ quan sự tình cũng không thể giấu giếm bao lâu, cần vào lúc này như sấm ầm như tia chớp một dạng giết đi vào, không cho người bên trong phản ứng cơ hội. Chỉ nhanh cũng phá. Liên Thanh Thanh tại lúc này lại thêm hiểu được nhanh hàm nghĩa, không cùng thanh ý quản sự của nhau, bước bách đối phương mở ra tiến nhập giang hồ mà vào miệng. Sau đó không lâu, lượn lờ tiếng đàn tại giang hồ triển khai. Thanh Thanh đạm đạm tiếng đàn, lại có như thập diện mai phục mở dạng, để người bên trong thất kinh, còn có vô hình tiếng đàn hóa thành có chất binh khí, thu hoạch bên trong tay chân. Đây là một hồi giang hồ mà chưa hề gặp qua tập kích. Bọn chúng cơ hồ không có nhìn thấy Liên Thanh Thanh diện mục cơ hội. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, giang hồ động đất tinh chậm rãi lắng lại, Liên Thanh Thanh từ bên trong đi tới. Ngựa trắng bên trên có thêm một cái thẩm phóng, hắn nhìn tựa như vũng bùn bên trong lăn lộn ra tới Liên Thanh Thanh, cười cười, hiện tại ngươi xem như có một chút cao vận may độ. Liên Thanh Thanh đờ đẫn khuôn mặt tại nhìn thấy thẩm phóng lúc nhiều hơn không ít tươi sống, thẩm thúc, ta hiện tại không chỉ là muốn làm cao thủ, ta hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt đỉnh. Thẩm phóng nhẹ nhàng cười, nhân vật tuyệt đỉnh đều là trời sinh, ngươi còn không có loại này khí độ. Đó là dạng gì khí độ? Coi trời bằng vung, không đâu địch nổi. Liên Thanh Thanh như có điều suy nghĩ, liền cùng luyện đàn mở dạng, có người trời sinh đại khí phách, tự nhiên có thể bắn ra thê lương phong khoáng khúc đàn, đây là người bên ngoài không học được. Có thể ta gặp thẩm thúc tựa như cũng không có đâu. Lập tức nàng liền bị gõ một sau đầu. Ta không có không quan hệ, người khác có là được. Thẩm phóng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Liên Thanh Thanh cùng thẩm phóng nói cái này vài câu nhàn thoại, tâm tình vung lòng rất nhiều. Chỉ là bị thẩm phóng vừa gõ, cực lực nhịn xuống buồn nôn, chung quy không nhịn được, từng ngụm mà phun ra. Thẩm phóng nhẹ nhàng mà vỗ vô nàng đọc, phun ra liền tốt. Một nam một nữ một ngựa, tại hoàng hôn bên trong biến mất. Chỉ là giang hồ mà người cũng không chết hết, thật nhiều đều là bị đánh tổn thương lập tức bế khí giả chết. Người trong giang hồ trộn lẫn, giả chết so đấu mạng quan trọng hơn. Huống chi rất nhiều tiểu lâu la, một tháng mới mấy lượng bạc, còn liều cái gì mạng. Qua không lâu, Cầm Ma thanh danh trong giang hồ truyền ra. Nghe nói Cầm Ma bóng lưng là thiên nhân, chính diện như tu la. Có người nói Cầm Ma là nam tử, có người nói là nữ tử, có người nói là bất nam bất nữ, có người còn nói Cầm Ma mọc ra ba đầu sáu tay. Không phải không có cách nào điều khiển nhiều như vậy vô hình có chất binh khí, ngược lại càng truyền càng không hợp thói thường. Trên thực tế, Liên Thanh Thanh chỉ là cái bệnh trạng mảnh mai thiếu nữ. Kinh lịch một phen liều mạng tranh đấu sau đó, đàn cổ dường như nàng huyết nhục mở dạng, không ngừng hấp thu nàng tinh khí thần, nàng trở thành ấp đàn cổ đạo chủng mẫu thể, không ngừng vì hắn cung cấp chất dinh dưỡng. Làm loại này ấp kết thúc lúc, Liên Thanh Thanh tự thân cũng sẽ nhận đàn cổ đạo chủng cải tạo, lại thêm tiếp cận đạo thể, hoặc là nói hậu thiên cải tạo mà tới đạo thể. Đây là một hồi không thể tưởng tượng lột xác. Trước đó là Liên Thanh Thanh canh giữ ở thẩm phóng bên cạnh chờ hắn tu hành. Hiện tại là thẩm phóng trông coi Liên Thanh Thanh đột xác. có qua có lại. Quá trình này ước chừng cần 7 ngày. Đây là một cái thần bí chữ số, mà quá trình cũng không phải rất thuận lợi, bởi vì lúc trước bị phi tinh kiếm đóng đinh Hồng Tú Hải có bắt đầu làm yêu, nó ra hiện tại thẩm phóng cách đó không xa, lần này không có mọc ra rêu xanh, mà là liên tục hiện ra giọt nước, muốn xâm lấn nơi này. Thẩm phóng biết rõ đây là không thể né tránh, bởi vì Hồng Tú Hải không phải thực thể, mà là một cái nguyên rủa, đồng thời gia nhập khác đồ vật. Hoặc là nói, Hồng Tú Hải nguyên rủa trở thành một cái khác nguyên rủa môi giới. Những này giọt nước có khiến người quên được ký ức tác dụng. Thẩm phóng suy đoán, Hồng Tú Hải quỷ vật hơn phân nửa bị cái kia mạnh bá đoạt xá. Quỷ đoạt xá quỷ, nghe rất hoang đường, nhưng là sự thực. Một bên khác, trong tay hắn còn có một chương bài thiếp. Đêm trăng tròn, từ cấm chi đỉnh. Đang cổ đạo chủng sắp thành thục đồng thời, một viên khác thành thục đạo chủng chờ lấy hắn đi hái. Sự tình đuổi tại một hối. Hoang phế chùa miếu. Kiếm Trần bị hai cái thiên sư phủ đệ tử vây quanh. Trong mắt bọn họ đã mất đi thần thái, giống như là khôi lỗi đồng dạng. Miếu bên trong vốn có một cái thân mặc áo đỏ nữ quỷ, hiện tại áo đỏ phai màu, hóa thành ngẩm đạm, khuôn mặt cũng xem như cái lao hầu, chỉ là thân hình nhỏ điệu, vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Dựa vào nộ ra kiếm cương, Kiếm Trần chặn lại chùa miếu bên trong những cái kia ẩm ướt ý xâm nhập. Không thể không ngăn cản, bởi vì hai cái thiên sư phủ đệ tử liền là vết xe đổ. Thông qua những này ẩm ướt ý, hai cái tu sĩ liền bị khống chế lại. Bọn chúng hiển nhiên quên đi chính mình thân phận. Kiếm Trần có thể cảm giác được rõ ràng, những này ẩm ướt ý chủ lực không tại, bằng không hắn chống cự không đến hiện tại. Về phần hắn còn có thể chống bao lâu, chỉ có trời mới biết. Chương 37, lấy ma chế ma, Kiếm Trần sâu sắc biết được, ẩm ướt ý chủ lực sớm muộn muốn trở về, khi chúng nó khi trở về, thiên sư phủ đệ tử hạ chẳng, liền là hắn hạ chẳng. Hiện tại rất tuyệt vọng, phía sau càng tuyệt vọng hơn, nhưng vẫn là muốn phản đối. Hắn chỉ có thể tận mình có khả năng mà làm chống cự. Không lấy vật vui không lấy mình bi. Phật tháp bên trong, nữ quỷ tử Vân nhìn xem bên cạnh Hồng Tú sinh ra cảm giác kỳ diệu. Trước kia Hồng Tú 10 phần hung tàn nóng nảy, hiện tại lại có vẻ 10 phần an tĩnh, thanh tĩnh. Trên thân càng có một loại khiến người quên được hết thảy phiền não, dường như thần minh một dạng khí chất. Mà Hồng Tú y phục cũng phai màu, hóa thành ngẩm đạm, khuôn mặt trở nên giàn mua, dù là nàng là quỷ, giờ phút này cũng cảm thấy trước mắt sự tình vạn phần quỷ dị. Nhưng trước mắt Hồng Tú, nàng tựa như lại thêm nguyện thân cận. Tại Hồng Tú bên cạnh, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đối thiên địa nguyên khí hấp thu tăng tốc, tâm thần trong thoáng chốc, dường như có thể chạm đến đại đạo mở dạng. Đây là giống như nằm mơ cảm thụ. Đương nhiên, nàng tu hành tốc độ cũng tại chân thật tăng trưởng, có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chỉ là nàng còn có một việc không có phát giác, có lẽ bỏ qua. Trên người nàng y phục đồng dạng bắt đầu phai màu, đối với qua lại ký ức bắt đầu có một ít mơ hồ, không quá khắc sâu. Nhưng trong đầu có một hình bóng tại cái khác ký ức mơ hồ lúc, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Đó là một thanh kiếm. A không, chính là một cái mang kiếm người. Nàng đã nhớ không rõ cái này thân người phần, có lẽ nàng vốn là không biết. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Những ký ức khác mơ hồ cùng bóng người rõ ràng hình thành cường liệt mâu thuẫn chia cắt cảm giác. Để trong nội tâm nàng ẩn ẩn bất an, đồng thời ký ức không thể triệt để mơ hồ đi. Khuôn mặt giàn mua Hồng Tú cái chán nhăn thành chữ xuyên, còn có thủy quang lưu động, dường như trong truyền thuyết vòng xuyên hạ. Ánh mắt nó bên trong lại đồng dạng lóe ra Tử Vân trong đầu cái kia rõ ràng thân ảnh. Tử Vân không thể quên lại thân ảnh, hình như chính là nó muốn tìm kiếm đồ vật. Cho nên nó không có cưỡng ép xóa đi Tử Vân ký ức. Đồng thời, nó trong mắt cái thân ảnh kia bên cạnh còn có một cái Hồng Tú Hải, vừa hư ảo lại chân thực, không ngừng mà chảy nước. Thẩm phóng thân bị một vũng lớn nước vây quanh, phi tinh kiếm hóa sinh kiếm khí, bao hắn lại cùng liên thanh thanh. Chỉ là loại này bao lại là tạm thời, Hồng Tú Hải hiện ra nước có rất đáng sợ ăn mòn năng lực, hơn nữa có ăn mòn tinh thần thuộc tính. Cứ như vậy mãi đi xuống, thẩm phóng nhất định rơi vào hạ phong. Hơn nữa đây là một loại nguyên rủa, hắn chạy đến địa phương khác cũng vô dụng. Thế nhưng là thẩm phóng hình như không chút nào lo lắng, như cũng không nhanh không chậm làm ra chống cự. Cơ hội kiểu gì cũng sẽ tới. Cùng Kiếm Trần tuyệt vọng dưới chống cự khác biệt, thẩm phóng rõ ràng mà biết được, sự tình tất nhiên sẽ có chuyển cơ. Cái này chuyển cơ ở chỗ hắn gặp phải tu sĩ kia, Tạ Tùng Thạch. Đối phương sớm đã tiến nhập chùa miếu bên trong, không có khả năng dễ dàng như vậy bị mạnh bà áp chế hoặc là diệt sát. Bởi vì căn cứ thẩm phóng phán đoán, mạnh bà hẳn là bị nhốt tại cái kia chùa miếu cái nào đó trong trận pháp, hơn nữa thời gian không ngắn, vừa rồi trốn ra được mà thôi, tuyệt sẽ không có toàn thịnh lúc thần thông. Cho dù mạnh bà bản thân vô cùng cường đại, hiện tại cũng không phải không thể địch lại. Tạ Tùng Thạch thành danh nhiều năm, không đến mức ngăn cản không nổi. Hắn không phải gửi hy vọng ở Tạ Tùng Thạch đánh giết mạnh bà, chỉ là cần Tạ Tùng Thạch tạm thời ngăn trở mạnh bà. Hiện tại hắn trung quanh những này kỳ quỷ thủy ý vị lấy mạnh bà có rất lớn lực chú ý ở trên người hắn. Tạ Tùng Thạch dạng này cao minh tu sĩ không có khả năng nhìn không ra một điểm này. Đối phương tuyệt đối sẽ nắm chặt cơ hội này. Đợi đến Tạ Tùng Thạch xuất thủ lúc, thần phóng liền có thể bắt đầu phản kích. Hơn nữa cũng không phải là thông qua chính hắn tay. Mạnh bà có Hồng Tú Hải với tư cách môi giới, thần phóng không phải là không cũng có môi giới. Đó chính là Kiếm Trần. Hơn nữa những này kỳ quỷ nước, đối thần phóng cũng không phải là chỉ có chỗ hại. Thẩm phóng ngồi, mặc cho những cái kia chạy vào ẩm ướt ý công kích tinh thần hắn, những này mang theo tẩy đi ký ức hiệu dụng ẩm ướt ý, vừa lúc có thể giúp thẩm phóng tẩy đi trên thân sát khí loạn thần tác dụng. Hắn dẫn độ phi tinh kiếm sát khí luyện thể, những cái kia sát khí lưu lại yêu ma tà ý, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút, ý đồ ảnh hưởng hắn tâm thần. Nhưng những này ẩm ướt ý có thể tẩy đi ký ức đồng thời, cũng tự nhiên có thể tẩy đi đến từ yêu ma tà ý ác nghiệp. Những này nước bản chất không phải tẩy đi ký ức, khá giống một loại cách thức hóa, đem linh hồn tinh thần về đến tinh khiết nhất thời điểm, như một chương nhuộm mực giấy, đem hoàn nguyên biến thành không có cái gì giấy trắng. Như thế mới tốt lần thứ hai vẽ tranh. Thẩm phóng hành vi có loại lưỡi dao khiêu vũ cảm giác, bởi vì không cẩn thận, chính hắn cũng sẽ bị tẩy đi ký ức. Bất quá Thẩm Phóng đã sớm chuẩn bị, trong lòng hiện lên đi qua 70 năm rườm rà việc nhỏ, ở bất ý xâm nhiễm đồng thời, không phải là không thay hắn xóa đi những cái kia phức tạp. Dùng Phật môn thuyết pháp, hắn đang nhờ vào đó gột rửa bản tính. Trên đời vốn không có 10 thành chuyện xấu, đều xem ngươi thế nào đi đối mặt. Thương nghiệp vận hành cơ chế bên trong, không có tuyệt đối phế vật thương phẩm, chỉ ở tại có thể hay không tìm tới nó điểm nhấp nháy. Đúng là như thế, Thẩm Phóng mới có thể một lần lại một lần mà để Thiên Nguyên Thương Hội phát triển lớn mạnh. Chỉ là hắn có cao hơn truy cầu, mới không có khăng khăng muốn hoàn toàn trưởng khống Thiên Nguyên Thương Hội. Rốt cuộc hắn còn có dài dằng dặc nhân sinh, sau này còn có thể có khá nhiều lần xây lại lập Thiên Nguyên Thương Hội cơ hội, mất liền mất. Thiên Nguyên Thương Hội là cầu mong gì khác nói cụ, mà không phải bản thân hắn kiến công lập nghiệp truy cầu. Rất nhiều người là không rõ đạo lý kia, tại truy cầu một mục tiêu quá trình bên trong, trái lại đem công cụ trở thành chính mình chấp nhất. Nhận được dễ, buông xuống khó. Thần Phóng kiên nhẫn không chế tất cả những thứ này, có gan vật ngã lương vong cảm giác. Hắn dường như lâm vào một loại không biết tên giao cảm bên trong, lại dường như về tới sáng tạo tiêu giao du đốn ngộ thời gian. Cơ hội này không phải ngẫu nhiên mà tới, bởi vì đàn cổ đạo chủng thai nghén thành tụ, vốn là một hồi tạo hóa, rất có thể sẽ dẫn dắt hắn lại vào tu sĩ tha thiết ước mơ đốn ngộ chi cảnh. Đây cũng là Thẩm Phóng khăng khăng muốn canh giữ ở Liên Thanh Thanh bên cạnh nguyên nhân. Bây giờ cục diện, hắn là có một ít đoán trước. Trước đây coi như chỗ hắn cảnh là chuyện gì đều đổi tại một hồi, thế nhưng là từ một phương diện khác đến xem, đủ loại cơ duyên mâu thuẫn xoay hợp, chỉ cần xử lý thật tốt, tựa như cùng tài nguyên chỉnh hợp một dạng, có thể giành khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thần Phóng mi tâm sinh ra một vệt vết máu, kia là hắn đạo tâm linh đài mở ra đến, mi tâm tại đốn ngộ phía dưới, hóa thành không biết tên tinh thần không gian, không thật không giả. Lần theo trong cõi u minh cảm giác, hoang vu lục châu bởi vì những cái kia quỷ dị dấu chân hình thành ao máu cùng Thẩm Phóng có không hiểu liên lụy. Trong hoàng hốt, cái kia ao máu dường như đi tới Thẩm Phóng trong mi tâm. Thẩm Phóng như thần minh, xếp bằng ở trên huyết trì. Trong huyết trì không ngừng có quỷ dị dấu chân hiện ra, chập trùng lên xuống, dấu chân bên trên còn có từng trương thê lương mặt người, hoặc là chu lên, hoặc là khuôn mặt bặm mẹo. Xâm lấn mà tới ở mức ý, lại đến ao máu. Tại ao máu kinh khủng tình cảnh phía dưới, ở mức ý bản thân lại thụ đến không nhỏ chấn động, lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Lấy ma chế ma. Phật tháp bên trên mạnh bà lâm vào một đoạn ngốc trệ bên trong. Kiếm Trần đã nhận ra, tại hắn phát giác được đồng thời, một luồng ngạc nhiên tuyệt luân khí thế cường đại ẩm vang một phát. Chương 38, nó đến rồi. Kiếm Trần tưởng tượng qua tại loại này tuyệt cảnh phía dưới, sẽ còn xuất hiện biến số gì, ví dụ như Thẩm Phóng sẽ xuất hiện, hoặc là lại như lần trước dạng kia lấy cách không tiếng đàn phá cục. Lại hoặc là hắn triệt để khám phá sinh tử chi bí, phát ra một kích cuối cùng. Nhưng bây giờ hai kiếp đang lấy hắn không tưởng được phương thức xuất hiện đảo ngược. Phật tháp trên đỉnh không nói rõ được cũng không tả rõ được lệ quỷ đột nhiên lâm vào một loại ngốc trệ bên trong, tiếp theo mà đến, lại là một luồng tuyệt cường khí bạo phát. Trong chùa miếu lại vẫn có dấu cường đại như thế tu sĩ. Hắn trước đây thế mà không phát giác được. Kiếm Trần kiếm tâm ngao ngoe muốn động, hắn tâm biết cái này sẽ là hắn thoát khỏi ở bước ý xâm nhập cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn không có lựa chọn lập tức độc thủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, cơ hội ra tay tuyệt đối không nhiều, thậm chí nói chỉ có một lần. Một cái cao minh kiếm khách, thường thường cũng là cao minh tợ săn. Cơ hội còn có thể càng tốt hơn. Chỉ là nếu như nắm chắc không ở kia một nháy mắt cơ hội, cũng có thể là khiến hắn triệt để lật bất quá thân. Một loại du tẩu tại bên bờ sinh tử kích thích cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn chẳng những không có vì thế sợ hãi, trái lại kiếm tâm nảy mầm. Cùng lúc đó, cái kia khí thế cường đại chủ nhân cũng hiện thân. Nhưng gặp người kia không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm, dường như thủy quang ngưng tụ. Thu thủy kiếm. Kiếm Trần nhất thời nhận ra kiếm lai lịch, kia là 300 năm trước nổi danh nhất một thanh kiếm, nghe nói sau đó bị Tạ Tùng Thạch nhận được. Xem ra cái này người là Tạ Tùng Thạch. Kiếm Trần tâm lý sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hắn giết đối phương không ký danh đệ tử, vừa vặn lõm vào tuyệt cảnh phía dưới, lại là đối phương tới giải vây. Tạ Tùng Thạch hiển nhiên không có thả bất luận cái gì lực chú ý tại Kiếm Trần trên thân, trận chiến này hắn không thể không hết sức chăm chú. Đối với Mạnh Bà hiểu rõ, hắn xa so với Kiếm Trần hơn rất nhiều. Hoặc là nói là Thục Sơn đối Mạnh Bà hiểu rõ. Mạnh Bà thoát khốn sắp đến sự tình, sớm bị Thục Sơn tính tới, mà Kiếm Thánh minh bạch chỉ ra, cái này càng là Tạ Tùng Thạch siêu thoát trần thế một hy vọng. Mà Mạnh Bà vốn là bị Thục Sơn trấn áp, hai người ăn nhịp với nhau. Cho nên Tạ Tùng Thạch từ Thục Sơn nhận được không ít có quan hệ Mạnh Bà tư liệu. Hoàn toàn thể Mạnh Bà có lẽ liền Kiếm Thánh đều khó mà đem lần thứ hai giam giữ, nhưng hiện tại Mạnh Bà không thể nghi ngờ là nó suy yếu nhất thời khắc, rất nhiều năng lực đều không cách nào hiện ra. Hiện tại cục diện so Tạ Tùng Thạch tưởng tượng được phải tốt, bởi vì Mạnh Bà lâm vào không biết nguyên nhân ngốc trệ bên trong, hắn sẽ có cơ hội đánh cắp Mạnh Bà thang huyền diệu, thay hắn xông phá trước mắt tu đạo thiên quan, bước vào tọa vong cảnh giới. Thu thủy kiếm hoàn toàn cùng Tạ Tùng Thạch thần khí tương hợp, không có dư thừa động tác, nhân kiếm hợp nhất, dường như một tia điện hướng Mạnh Bà mà đi. Tử Vân canh giữ ở Mạnh Bà bên cạnh, nhìn thấy một kiếm này, không chút nghĩ ngợi muốn chặn đi qua. Khi trong nội tâm nàng sinh ra ý nghĩ này lúc, sắc mặt xuất hiện một tia không bình thường ảm đạm, lập tức dường như chạm đến đạo cảnh, mũi chân nhẹ nhàng vừa nhấc. Nàng vừa nhấc chân, lại có không kém cỏi Tạ Tùng Thạch nhân kiếm hợp nhất tốc độ, như là khói tím một dạng cùng điện mang quấn quanh ở cùng một chỗ. Hai người tại Phật tháp bên trên dây dưa, thoáng như mây khói một dạng chia chia hợp. Vô hình sóng khí tung bay, 3333 thanh âm hoành không không dứt, khí kình nổ bay, Phật tháp lạch xanh nhau nhau hóa thành một mịn, bay là tả mà bay xuống, tựa như xuống một hồi màu xanh tuyết. Điện mang cùng khói tím tách ra, Tạ Tùng Thạch cùng Tử Vân cách xa nhau vài thước. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt hắn thấy còn không được việc gì nữa quỷ, lại đã đạt tới một loại không minh đạo cảnh. Không, không phải nàng. Tạ Tùng Thạch khỏe mắt liếc qua rơi vào lâm vào ngốc trệ Mạnh Bà trên thân. nó cùng nữ quỷ có loại không hiểu liên lụy. Một phương diện khác, Tử Vân cũng là vạn phần ngoài ý muốn, nàng chưa từng nghĩ tới nàng có thể thi triển ra thần thông như thế, cùng trước mắt kiếm tiên nhân vật thế mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Nàng không phải hiếu thắng hiếu chiến tính tình, thế nhưng là người trước mắt nếu là muốn đối phó bên cạnh Mạnh Bà, nàng quyết không cho phép. Hồng Tú cùng Mạnh Bà hóa mà vì một, trở thành trong nội tâm nàng muốn thủ hộ tồn tại. Một phương diện khác, Tạ Tùng Thạch sợ Mạnh Bà đột nhiên từ ngốc trệ bên trong thoát ly, khiến cho hắn bỏ lỡ ngàn năm một thở cơ hội tốt, thế là sử xuất một môn bí pháp, trên mặt sinh ra không bình thường ửng hồng, thể nội khí huyết vốn như giang hà lao nhanh, một nháy mắt dường như đại hải vô lượng. Cương mãnh cực kỳ vô biên đại năng trong chớp mắt bắn ra, không có chút nào giữ lại. Tử Vân không minh đạo cảnh, đối mặt cái này sóng biển một dạng quét sạch thế công, không được bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng bị sóng biển cuốn không, nhưng chỉ là liên lụy. Sóng biển mục tiêu cũng không phải là nàng. Thu thủy hiện lên, dung nhập sóng biển bên trong, trở thành sóng biển sắc bén. Cả tòa Phật tháp đỉnh chóp triệt để bị vỡ nát, Mạnh Bà như lục bình không dễ, cuốn vào sóng biển bên trong. Ngay tại nó bị cuốn vào sóng biển nháy mắt, Mạnh Bà đột nhiên mở mắt ra, già nua khuôn mặt như nước đọng một dạng yên tĩnh, đôi mắt phảng phất giống như vực sâu, không có chút nào gợn sóng. Cùng khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng tuổi trẻ cánh tay giơ lên, nhưng lại trong phút chốc sinh ra rất nhiều da đổi mồi. Da đổi mồi bên trong có dấu khó nói lên lời sức mạnh cấm kỵ, tại trong chớp mắt bạo phát đi ra. Tạ Tùng Thạch thấy rõ da đổi mồi, trong lòng đông dưng sinh ra không thể tin cảm giác. Sao lại thế? Da đổi mồi là Mạnh Bà toàn thịnh thời kỳ đặc thù một trong, khi nó toàn bộ quỷ thể triệt để tuổi già sức yếu lúc, mới là hoàn chỉnh Mạnh Bà. Kiếm Thánh nhắc nhở qua hắn, khi Mạnh Bà xuất hiện một ít đặc thù lúc, hắn sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Da đổi mồi chính là một trong số đó. Có thể chỉ có lúc này đối mặt sau đó, Tạ Tùng Thạch mới có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Hắc ám triệt để nuốt sống tòa này chỗ miếu, không thấy một tia ánh sáng. Lập tức một chút hồng mang trở thành trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Tạ Tùng Thạch mượn từ cái kia một chút hồng mang, thấy rõ đối diện Mạnh Bà. Hắn vừa sử xuất cấm pháp uy năng, đã hoàn toàn bị hắc ám xóa bỏ. Mạnh cung điếu chuyển biến, chỉ là nháy mắt. Cùng lúc đó, Mạnh Bà trên chân còn thêm một đôi hồng tú hải. Hắn bỗng dưng cảm giác được một luồng lạnh buốt. Lạnh buốt đến từ tay Trung Thu thủy kiếm, chẳng biết lúc nào vậy mà thẩm thấu ra rất nhiều nước đến, làm ướt áo quần hắn. Hắn ký ức bắt đầu mơ hồ. Ta vì cái gì ở chỗ này? Ta tới nơi này làm gì? Ta là? Hắn đột nhiên trong đầu hoàn toàn mơ hồ, còn muốn không xuất tử đã tới thực chất là ai? Hồng Tú Hải sinh ra hờ mang, muốn đem hắn câu thúc, thế nhưng là Tạ Tùng Thạch quên được tự thân đồng thời, bản thân cũng nửa bước vào tự thân công pháp tỏa vong cảnh bên trong, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, lại xông phá hắc ám, thoát đi chỗ miếu. Hắn thành công, cũng thất bại. Tu sĩ cơ duyên và thai kiếp, vốn là cách nhau một đường. Kiếm Trần lại biết được, hắn trận này thai kiếp, xa xa không có quá khứ, hoặc là hiện tại mới bắt đầu. Nơi xa phi tinh kiếm cùng hắn sinh ra kỳ dị của mình, một vài bước quỷ dị bước chân cảnh tượng như ký ức một dạng khắc theo nét vẽ tại hắn kiếm tâm bên trong. Hắn bỗng dưng vươn người đứng dậy, hướng bị gọt đi đỉnh đầu Phật tháp đi. Sau đó, hắn mỗi bước ra một bước, đều cùng trong trí nhớ quỷ dị dấu chân hợp hai là một. Hoặc là nói ao máu quỷ dị dấu chân, lấy kiếm Trần làm môi giới, lại truy sát đến trong chùa miếu. Nó đến rồi. Chương 39, khôi phục nương theo quỷ dị bước chân mà tới còn có khổng lồ kinh người huyết khí, sát khí. Toàn bộ mưa phùn mông lung chùa miếu, như tiến nhập một tòa lò lửa lớn. Kỳ thật đây là gần như chân thực ảo giác. Chính như những cái kia ước ý càng nhiều nhằm vào tinh như thần, đến từ bước chân huyết khí, sát khí cũng giống như thế. Hai loại trước đây không có gặp nhau quái dị lực lượng, giờ phút này lại có tương tự đặc chất. Vừa bận thời gian đến giữa trưa, trên trời hừng hực ánh nắng tại ước ý mê vụ phá vỡ lúc hiện ra, trời nắng chang chang. Dường như theo quỷ dị bước chân mà đến, còn có nó bản thể ao máu thân ở đại sa mạc, tạo dựng thế giới tinh thần dị tượng. Tại cái này một phần nóng rực phía dưới, thiên sư phủ hai tên đệ tử tựa như từ giang nam mưa bụi đi tới khô hạn sa mạc, trên người bọn họ ước ý nhanh chóng tối lui. Đồng thời, quên được ký ức bắt đầu hiện hiện. Không, hắn ký ức tựa như chưa từng mất đi một dạng. Liên mất trí nhớ sau đó sự tình, cũng rõ mồn một trước mắt. Mạnh Bà quỷ dị cũng đáng sợ hiện hiện trong lòng. Bọn chúng lập tức nhận thức đến tự thân lâm vào cơ nào hiểm cảnh. Như là vận mệnh mở vui đùa, bọn chúng muốn tránh đi đại sa mạc ma vực, chủ động tới quỷ tự, kết quả quỷ tự kém chút đem bọn hắn từ đầu tới đuôi tù binh. Hiện tại thế nào, lại là đến từ đại sa mạc ma vực quỷ đồ vật tạm thời cứu vớt bọn chúng. Nếu như bọn chúng biết rõ tiền căn hậu quả, có lẽ càng sẽ cảm khái vận mệnh trêu cợt người cùng nhân quả huyền bí. Nhưng đây không phải sau khi sự việc xảy ra thông dòng của bạn, nguy cơ như cũng không có giải trừ. Kiếm Trần kéo lấy quỷ dị bước chân tiến lên lúc, cùng đến từ Mạnh Bà ước ý tiến hành đối kháng. Chùa miếu xuất hiện kỳ cảnh, nửa bên là khô cạn phong hóa, nửa bên là ước ý rêu xanh, hai loại tuyệt không thống nhất phong cách xuất hiện cùng một chỗ. Đây là thiên sư phụ các đệ tử trong mắt nhìn thấy đồ vật, lấy cảm giác làm thật, đó chính là thật. Nếu như vậy tình huống tiếp tục lâu, chùa miếu chân thực cũng sẽ như thế. Đây là siêu tự nhiên lực lượng, chấp giả trở thành sự thật. Thiên sư phủ hai tên đệ tử rốt cuộc xuất thân danh môn, có thể ý thức được dạng này lực lượng đáng sợ, đã là nhập đạo luyện thần đẳng cấp lực lượng. Tu sĩ luyện thần trước đó, trên bản chất vẫn là cùng giang hồ võ nhân một dạng cần liên tục rèn luyện chân khí. Đến luyện thần sau đó, tại tu sĩ mà nói là tu hành rốt cục đăng đường nhập thất, đối võ nhân mà nói chính là thoát ly phàm tục bắt đầu, bọn chúng cũng không còn là võ giả, mà là chân thật tu sĩ. Bởi vì tu sĩ từ tu hành bắt đầu, mặc dù vẫn cùng võ nhân một dạng rèn luyện chân khí, thế nhưng là cũng làm đủ luyện thần chuẩn bị. Đủ loại thanh quy giới luật, cách xa trần thế cuộc sống, cùng đối yêu ma dị loại luyện hóa lợi dụng, thậm chí còn tế luyện pháp khí, đều cùng luyện thần có ngàn vạn kia quan hệ. Võ giả chỉ có ngộ ra đao ý, kiếm ý các loại đồ vật mới có thể chạm đến những vật này. tu sĩ mạnh hơn võ giả chỗ, ở chỗ bọn chúng vừa bắt đầu liền rõ ràng biết được trước mặt đường rốt cuộc là như thế nào. Võ giả tỉnh tỉnh mê mê, nhập đạo ít nhiều có chút đánh bậy đánh bạn. Chỉ là nguyên nhân chính là như thế, võ giả nhập đạo sau đó, thể hiện ra thiên phú tài tình cũng không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được. Tại kiếm trần quỷ dị bước chân cùng mạnh bà ước ý đối kháng phía dưới, hai tên thiên sư phủ đệ tử Trương Tùng cùng Trương Bách trong lòng kinh đào hải lãng sau khi, tinh thần không thể không vì đó dẫn dắt. Khi thì mồ hôi đầm địa, như đặt mình vào bếp lò. Khi thì âm lãnh thấu xương, tựa như đi vào ẩm ướt cựu phòng mưa hẻm. Nồng đậm mùi máu tươi cùng mục nát rêu xanh hương đan sen, cấu thành một bức kinh khủng họa quyển. Hai người bất quá là họa quyển nội dung cạnh góc, hoặc là nói là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao cá trong chậu. Đồng thời kiếm trần mỗi lần bước ra bước chân đều phá lệ rõ ràng, ban đầu là mơ hồ mặt người, phía sau càng ngày càng rõ ràng, cái kia từng trương mặt người cho Trương Tùng hai người nhìn thấy, lại phá lệ quen thuộc. Không ít là bọn chúng tại kinh thành nhận biết người quen biết cũ, trong đó có một ít người bọn chúng nhiều lần đã từng quen biết. Hiện tại xem ra, bọn chúng đã chết. Tiếp đó bọn chúng cùng bọn chúng lại lấy phương thức như vậy gặp nhau. Người sống cùng người chết gặp mặt. Nơi này không phải là âm tào địa phủ. Đồng thời hai người lại thêm ý thức được, nếu như bọn chúng chết rồi, tử vong không phải là kết thúc. Đây không phải đáng giá chuyện cao hứng. Trái lại càng làm cho người ta tuyệt vọng. Bọn chúng ý thức được, tại loại này quỷ dị lực lượng dưới chết đi, bọn chúng hồn phách cũng sẽ bị nhốt đi. Với tư cách tu sĩ, đối với loại sự tình này, là có nghe thấy. Chiêu một phiên, vạn quỷ phiên. Từng kiện ma đạo pháp khí tên tại Trương Tùng trong đầu hiện hiện. Hiện tại chuyển tu ma đạo còn kịp sao? Trương Tùng nhìn xem mạnh bà cùng kiếm trần, nghĩ thầm có hay không cần lập tức xếp hàng. Trải qua miếu đường hắn, nhiều ít minh mạch, tại hai cái tà dị tồn tại phân ra thắng bại sau đó, lại xếp hàng vậy liền đến muộn. Bất quá bọn hắn trước đó bị mạnh bà rửa đi ký ức, tựa như con rối khôi lỗi. Hiện tại xem ra, đầu nhập vào kiếm trần kết quả sẽ tốt hơn. Kiếm trần bọn chúng đương nhiên nhận biết, dù sao cũng là Thục Sơn kiếm thánh đã từng muốn thu làm đệ tử người. Chỉ là bây giờ xem ra, đối phương đã không hoàn toàn là đối phương. Sau lưng của hắn lại là cái gì đâu này? Dựa vào nắm giữ tình báo, Trương Tùng nghĩ đến thiên môn. Tại thiên sư phủ cựu trồng giấy bên trong, từng có đôi câu vài lời đi lại. Có truyền thừa đã lâu thiên sư phủ từng có một viên thiên sư độ, kia là thiên sư phủ hết thảy tu pháp đầu nguồn, đã từng bị thiên môn người đánh cắp đi, sau đó một đời nào đó thiên sư xuất thủ, vẹn vẹn tìm về một nửa. Đây là thiên sư phủ các đệ tử có thể nhìn thấy đi lại. Long Hồ Sơn, thiên sư phủ. Một cái diện mục tang thương lão đạo đang từ rách dưới gian tạp vật lấy ra một khối từ từ phát sáng độ điệp mạnh vụ. Lão đạo chính là thiên sư phủ thế hệ này thiên sư, đã sống nhanh 200 tuổi. Với tư cách trong giới tu hành lao quái vật, hắn sống đến bây giờ, cơ bản chấm dứt, trừ phi chân chính bước qua thiên nhân giới hạn, nếu không chỉ có thể kéo dài hơi tàn đi xuống sống thêm cái 1-2 chục năm. Vậy vẫn là khóa lại một thân khí huyết, như cây gỗ khô một dạng, đình chỉ sinh mệnh hoạt động tình huống phía dưới. Cho nên lão thiên sư sớm đã dáng vẻ nặng nề, vạn sự không quan tâm. Có thể giờ phút này trong mắt của hắn lại thiêu đốt ra một vệt hy vọng tới. Kia là đối nhau cơ vô hạn khát vọng. Sư phụ, sư gia, các ngươi nhìn thấy sao? Nó thật bắt đầu khôi phủ. Hắn giàn mua khô cạn thủ trưởng liên tục xung đột tàn phá độ điệp. Đây là lúc trước thiên sư phủ đoạt lại hỏng thiên sư độ. Kỳ thật chỉ có mỗi một thời đại thiên sư mới hiểu, bọn chúng xưa nay không là thiên sư độ chính thức có được người, chỉ là mượn dùng. Đi qua 1-2 trăm năm, Long Hổ Sơn liên tục hai đời thiên sư vội vàng tọa hóa. Trong đó có cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là cùng thiên sư độ có quan hệ. Nó bị vứt bỏ tại tạp vật phòng bên trong, chính là bởi vì thiên sư độ từ trở lại Long Hổ Sơn lúc liền thành một kiện tạp vật. Đã là thai kiếp, cũng là thiên sư cơ duyên. Cái này tà dị vật phẩm, từng thôn phệ qua mấy đời thiên sư tinh nguyên sự sống. Lại tại sau khi thôn phệ, lâm vào yên lặng. Mặc cho thiên sư nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào từ trên người nó thu hoạch nửa phần chỗ tốt. Ở phía trước hai đời thiên sư di trúc bên trong, từng khuyên bảo lão thiên sư, trừ phi thiên sư độ lần thứ hai khôi phục, nếu không không nên ý đồ đánh nó chú ý, nếu không sẽ trở nên bất hạnh. Lão thiên sư một mực cẩn thủ tổ hấn, đến hôm nay, rốt cục mây mở trăng sáng. Hắn cơ hội tới sao? Chương 40, Di Hoa tiếp một lão thiên sư cơ hội tới không đến. Trương Tùng Trương Bách hai tên thiên sư phụ đệ tử cũng không rõ ràng, bọn chúng chỉ rõ ràng chuyện cơ hội tới. Mạnh bà trên thân xuất hiện tân biến hóa. Hắn thân hình vốn là che giấu tại rộng lớn ảm đạm quần áo bên trong, nhưng tại Trương Tùng hai người mắt thường bên trong, mạnh bà ống tay áo càng thêm phiêu đãng, nhìn kỹ phía dưới, đúng là không. Hắn tay không thấy, lại nhìn hắn chân, đồng dạng cũng không thấy. Mạnh bà đang lấy một loại Trương Tùng hai người không thể nào hiểu được phương thức từ trong mắt bọn họ thế giới biến mất. Hắn trong mắt dấy lên quỷ hỏa, sâu kín chập chờn. Đó là một loại rất khó lý giải phức tạp ánh mắt. Trong không khí tràn ngập một tiếng nói nhỏ, Minh Đế, vì sao phải ngăn cản ta ra tới? Không có đáp án. Không biết qua bao lâu, một đôi quỷ dị hồng tú hài lưu lại, bên cạnh là nửa cái chén bể. Phía trên có vết máu loang lổ, cùng mấy giọt không nói rõ được cũng không tả rõ được nước. Tử Vân kinh hô một tiếng, chẳng biết tại sao, cặp kia hồng tú hài xuyên qua nàng trên chân. Vô ý thức, nàng nâng bên trên chén bể, thoát đi phật tháp, bỏ đi không một dấu vết. Vừa vặn vào lúc này, đến từ Trương Tùng, Trương Bách pháp kiếm bay tới, chỉ còn sót lại Tử Vân một đoạn tay áo. Kiếm Trần bước quỷ dị bộ pháp tới gần hai người, Trương Tùng lộ ra khiêm tốn nụ cười nên đón. Kiếm Trần không để ý đến hai người. Trương Tùng hai người không dám nói lời nào, cũng không biết vì cái gì, dưới chân bộ pháp càng lúc càng giống Kiếm Trần phóng ra bộ pháp, thân thể không tự chủ được đi theo Kiếm Trần đi. Đợi đến phía sau có người tới dò xét quỷ tự lúc, chỉ thỉnh thoảng nghe đến có quỷ dị tiếng bước chân, nhưng xưa nay nhìn không thấy người, phía sau còn có thiên sư phủ đạo sĩ xuống núi, tới đây làm qua mấy trận pháp sự, đều không có giải quyết quỷ tự cái gì, càng không có phát hiện quỷ. chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng quanh quẩn. Một phương diện khác, Kiếm Trần đi ra quỷ tự, tiến nhập thiên hàn đáy sông. Trước đó hắn bị quỷ dị bước chân khống chế, khi hắn tiến nhập sông ngoài lúc, lợi dụng sông ngòi tuyên cổ trường tồn cọ rửa lực lượng, ý đồ khống chế quỷ dị bước chân. Quỷ dị dấu chân ma tính 10 phần, nhưng Kiếm Trần cũng không phải người bình thường, phản phất là viễn cổ danh kiếm hóa thân kiếm yêu. Trên người hắn có loại yêu dị khí chất ngay tại nảy mầm, khi hắn hoàn toàn khống chế quỷ dị dấu chân lúc, có lẽ một cái chân chính kiếm yêu vừa ra đời. Lấy người tu yêu đạo, hắn đường cũng là tiền nhân không có đi qua, chỉ là phải hoàn thành quá trình này, hắn còn thiếu sót một chút mấu chốt đồ vật, một quả hạt giống. Kiếm Trần trong cõi u minh cảm thấy hạt giống này sẽ xuất hiện, sẽ đến. Hắn cần chờ đợi, đồng thời đem quỷ dị bước chân khống chế lại. Hai tên tiên sư phụ đệ tử cũng bị dấu chân khống chế, hoặc là nói trở thành dấu chân một bộ phận, chỉ là không có hoàn toàn trở thành ao máu dấu chân, bởi vì bọn hắn còn chưa đạt tới chân chính ao máu. Nếu như nhất định phải hình dung bọn chúng giờ phút này tồn tại, chỉ có thể nói là nửa người nửa quỷ. Sau này bọn chúng duy trì hiện trạng nói, chỉ có thể người tu quỷ đạo. Người tu yêu đạo, người tu quỷ đạo, ngược lại không phải người nói. Loại sự tình này nếu là truyền đi, chính là một cọc chuyện lạ. Chỉ là hai tên tiên sư phụ đệ tử cũng đắm chìm tại thiên hán bên trong, hóa thành quỷ nước một loại tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn có khi còn sống ý thức, chỉ là không có cách nào rời khỏi Kiếm Trần quá xa. Bởi vì một khi cách xa Kiếm Trần, bọn chúng sẽ không tự chủ được hướng về chân chính ao máu tới gần, vậy sẽ gây nên bọn chúng cường liệt cảm giác sợ hãi, biết rõ kia là một con đường không có lối về. Hơn nữa bọn chúng dường như còn ít một bộ phận đồ vật lưu tại quỷ tự bên trong. Khi bọn hắn chém xuống Tử Vân một đoạn tay áo lúc, cũng lưu lại một bộ phận chính bọn hắn đồ vật. Tính cả những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện quỷ dị tiếng bước chân, trở thành quỷ tự dị tượng. Phi tinh kiếm để ngang thẩm phóng đầu gối phía trước, nhiều một chút vết dị cùng vết máu. Kiếm Trần ngay tại yêu hóa, mà phi tinh kiếm lại sinh ra chân thực huyết đục cảm giác. Kiếm Trần muốn từ người biến thành yêu, mà phi tinh kiếm lại muốn từ kiếm biến thành yêu. Với tư cách phi tinh kiếm chủ nhân, thần phóng lại không hiểu có loại thần tính, bởi vì hắn trên thân ác tính lại rót vào phi tinh kiếm bên trong, cũng không cùng với đi qua phi tinh kiếm nhiễm sát khí. Phần này ác tính rất thuần túy. Ác tính bộc ra, để thần phóng thần tính nổi bật, khiến cho hắn đối với thiên địa ở giữa huyền lý có khắc sâu hơn nhận biết. Thí dụ như hắn khai phát ra rồi thiên nhãn thuật, có thể nhìn thấy cực xa vị trí. Tại thiên kia luyện khí luận bên trong, đề cập tới thiên nhãn thuật, kia là khai phát mi tâm tổ khiếu sau đó mới có thể sinh ra thần thông, hơn nữa không phải người nào đều có. Thế là trung quanh 10 dặm mà đều che chở tiến vào thẩm phóng giám sát phạm vi. Tân luyện thành thần thông, thẩm phóng tự nhiên muốn thật tốt thích ứng quá trình, tự nhiên không thể thiếu thôi động thiên nhãn thuật. Tiếp đó trong lúc lơ đãng để Liên Thanh Thanh cũng hiểu biết hắn đã luyện thành thiên nhãn thuật. Liên Thanh Thanh tốt không thèm muốn, nàng cũng là tu sĩ, nàng cũng muốn luyện. Thẩm phóng thấy được Liên Thanh Thanh trong mắt khát vọng, rất là hào phóng, ngươi muốn học? Liên Thanh Thanh gả con mổ thóc một dạng gật đầu, rất muốn. Nàng biểu đạt ra cường liệt khát vọng. Thẩm phóng mỉm cười, ta dạy cho ngươi. Liên Thanh Thanh khó có thể tin, Thẩm Thúc lại hào phóng như vậy, không học thì uổng phí. Thẩm phóng thế là nói một đoạn luyện khí luận bên trên nội dung, đại khái liền là trước dạng này, lại dạng kia, sau đó lại dạng này. Liên Thanh Thanh yếu ớt hỏi một câu, Thẩm Thúc, ngươi nói cho ta làm như thế nào tu luyện là được rồi, ta nghe không hiểu những này cao thâm đạo lý. Thẩm phóng cười cười, vậy liền đơn giản giờ, ngươi trước mở ra thiên nhãn, liền có thể bắt đầu tu luyện thiên nhãn thuật. Liên Thanh Thanh tranh thủ thời gian hỏi, thế nào mở ra thiên nhãn đâu này? Thẩm phóng một mặt nghiêm mặt, ngươi trước nhắm mắt lại. Liên Thanh Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chờ ngươi có thể nhắm mắt lại nhưng lại có thể xem đại chu vi chẳng cảnh lúc, liền có thể mở ra thiên nhãn. Liền cái này. Liên Thanh Thanh rất muốn lớn tiếng hỏi một câu. Thế nhưng là nàng biết rõ hỏi cũng vô dụng. Thẩm Thúc đang trêu chọc nàng chơi đâu. Tốt ra, nàng vẫn rất có tự giác. Ít nhất tại Thẩm Thúc trong mắt còn có thể làm cái đồ chơi, mà không phải đơn thuần đạo chuẩn máy ấp trứng. Dạng này liền sẽ không bị ném bỏ đi à nha. Không phải nàng phát hoa si yêu Thẩm Thúc, mà là nàng minh sát chuyện, chỉ có ôm chặt Thẩm Thúc đùi, nàng mới có cơ hội thành xuân mãi mãi, mới có cơ hội đắc đạo. Đem so nàng giá vọng, nói chuyện yêu đương, quả thực quá tủ. Đương nhiên có thể gả cho Thẩm Thúc, khẳng định không thể tỏi. Chỉ là Thẩm Thúc không có biểu lộ ý tứ này, nàng đưa lên cũng vô dụng thôi. Nàng ôm đàn cổ hơi có chút phiền muộn. Đạo chủng đều cho ấp ra tới. Đây coi là không tính cho Thẩm Thúc sinh rồi đứa bé đâu này. Khi đạo chủng thai nén thành thục sau đó, nàng như là phi tinh kiếm tiên, ma đao môn chủ, hoàng cung thái giám lao tổ bọn người mở dạng, sâu sắc minh bạch đạo chủng cùng Thẩm Phóng liên hệ. Hơn nữa bởi vì nàng cùng Thẩm Phóng ở chung một chỗ, đối một điểm này nhận biết sâu hơn. Đạo chủng là một quả thành thục trái cây, mà hắn chân chính phụ mẫu chính là trước mắt Thẩm Thúc. Còn như thai nghén đạo chủng nàng, tựa như là cái gọi là di hoa tiếp mục, đạo chủng như một loại hoa mục cảnh hoặc chồi non giá tiếp tại nàng cái này hoa mục bên trên. Đạo chủng mặc dù là nàng thai nghén thành thục, có thể nàng cùng đạo chủng nhưng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Tốt tại nàng sớm ý thức được đàn cổ sẽ bất cứ lúc nào cách nàng mà đi, vì thế không có khó như vậy phân khó bỏ. Chương 41, hắn đến rồi đang lúc Liên Thanh Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, trong ngực đàn cổ vừa bay mà không. Nguyên lai cái kia đàn cổ bay đến Thẩm Phóng trong tay. Cũng không biết là Thẩm Phóng dùng tới cầm long thủ các loại cách không thủ vật công phu, vẫn là đàn cổ tự phát bay đến Thẩm Phóng trong tay. Thẩm Phóng sờ sờ đàn cổ, thản nhiên nói, "Thanh Thanh cô nương, đã tạ." Hắn thần thái đột nhiên có loại nơi đây duyên tận cảm giác. Liên Thanh Thanh cỡ nào sáng long lanh, "Thẩm Thúc, ngươi muốn đi?" Thẩm Phóng mỉm cười, "Không phải ta muốn đi, mà là có một số việc luôn luôn đi làm. Ngươi nếu là tiếp tục đi theo ta, sau này có mấy chục năm khắc khổ, sợ ngươi chịu không nổi." Thẩm Thúc không để cho ta thử xem, làm sao biết ta chịu hay không chịu được. Liên Thanh Thanh hiếm thấy phản bác Thẩm Phóng, nàng sợ Thẩm Phóng quay người lại, liền vĩnh viễn không thấy. Đây chính là nàng thanh xuân mãi mãi hy vọng. A Thẩm Phóng gặp nàng kiên quyết, ngược lại là không có kiên trì cự tuyệt, chỉ là nghiêm mặt nói, ngươi nếu như là khăng khăng như thế, nhưng không cách nào đổi ý. Hắn tập hợp đủ đạo chủng sau đó, tự nhiên muốn luyện đan, lại gieo rắc tân đạo chủng, sau này liền định không hỏi thế sự, chờ đợi đạo chủng thành thục lúc lại ra khỏi núi. Cái này vừa chờ, tự nhiên lại là mấy chục năm sự tình. Trong lúc đó có lẽ sẽ trong bóng tối nâng đỡ chính mình thế lực, lại vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi làm chủ. Phần này khắc khổ, Liên Thanh Thanh nếu có thể giữ vững, Thẩm Phóng cũng là không ngại giữ lại nàng, ít nhất còn có thể ngẫu nhiên để nàng đánh đàn, đào ra tình thao. Liên Thanh Thanh trịnh trọng nói, ta nếu đổi ý, Thẩm Thúc giết ta là được. Có lẽ Hồng Trần có rất nhiều khoái hoạt, nhưng so với trong nội tâm nàng mục tiêu, những cái kia khoái hoạt lại không tính là cái gì. Chuyện này chỉ có đi theo Thẩm Phóng mới có hy vọng. Khi nàng nảy mầm phần này cầu trường sinh chi tâm lúc, tâm lý chính là vô cùng kiên quyết. Thẩm Phóng gật đầu, cũng là không cần giết ngươi. Liên Thanh Thanh tâm lý thở phào, xem ra Thẩm Thúc cũng không phải tuyệt tình như vậy người tu đạo. Thẩm Phóng rất nhanh bổ thêm một câu, nhiều lắm là cho ngươi biến thành hoạt tự nhân. Hắn nói dứt lời, liền chuyển thân. Liên Thanh Thanh đuổi theo sát đi, ở dưới ánh tà dương đuổi theo Thẩm Phóng chạy, dường như có thể vĩnh viễn bắt lấy nàng thanh xuân. Kỳ thật tại nhiều năm trước kia từng có một vị tu sĩ hướng mặt trời xuống núi phương hướng ngự kiếm phi hành, thế là tại cái kia đoạn lữ trình bên trong, mặt trời lại vĩnh viễn không rơi xuống. Thẩm Phóng tốc độ không có nhanh như vậy, chỉ là tùy ý đi tới, nhưng xác thực có cái muốn đi chỗ. Một tòa núi nhỏ sườn núi, hai cái hòa thượng. Trong đó một cái là Kim Cương Tự Liễu Trần, cũng là kiếm Trần hảo hữu. Một cái khác hòa thượng là trung niên bộ dáng, cầm trong tay một cái thiền trượng, trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, đó chính là Độc Long Trượng, ở đây trượng dưới nuốt hận tà ma ngoại đạo, đến không hết. Hòa thượng chính là Độc Long Trượng chủ nhân, không tướng thiền sư. Liêu Trần đạp biến sân hạ, muốn bị kiếm Trần tìm một thanh kiếm, nhưng ở trên nửa đường liền bị sư phụ không tướng mang đi. Đến trên sườn núi, Tà Dương rủ xuống. Không tướng tràn ngập thâm ý mà nhìn xem Tà Dương, buồn vô cớ mà đối với Liêu Trần nói, "Liêu Trần, sư phụ có thể mang ngươi bước đi, đến đây liền hết." Liêu Trần hình như minh bạch cái gì, sư phụ dẫn hắn đi đoạn này đường, kỳ thực là bàn giao hậu sự. Tu hành đường không có phần cuối, có thể sư phụ đường đã tới phần cuối. Hắn nhìn sư phụ trong tay Độc Long Trượng, thành cũng như thế, bại cũng đây. Nếu như lúc trước sư phụ không muốn cây này thiền trượng, sẽ có hay không có tốt hơn kết quả? Ỷ vào ngoại vật, đến cùng cuối cùng là công giá trảng, lưu lại hắn cùng nhau, kỳ thật vô tướng. Phía sau đường, đệ tử sẽ thật tốt đi xuống. Không tướng mỉm cười, Liêu Trần là hắn hài lòng nhất đệ tử, không ở chỗ hắn thiên tư ngộ tính, mà ở chỗ hắn có một phần đệ tử còn lại không từng có thoải mái cùng buông xuống. Với tư cách Kim Cương Tự đệ tử, có thể được đến rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng đồ vật, thế nhưng buông xuống khó khăn nhất. Đời này của hắn đều thua ở buông xuống hai chữ. Đến bây giờ, mới có hơi khám phá, chỉ là thì đã trễ. Bởi vì hắn cùng Độc Long Thiền Trượng kết hợp quá thâm, một khi mất đi hắn, giống như là mất đi tính mạng hắn, vì thế buông xuống Độc Long Thiền Trượng, tương đương với tự sát. Hắn khám phá thế gian đủ loại, tại sinh tử hai chữ, nhưng dù sao cũng nhìn không ra. Nếu thật từ bỏ sinh mệnh, lại mở ngộ lại có thể thế nào? Hắn không phải Như Lai, không cầu tịch diệt. Ta hơn phân nửa là không nhìn thấy ngày kia, chính như tà dương rơi xuống, ánh sáng mặt trời sẽ còn lên, ngươi chính là cái kia ánh sáng mặt trời. Ta hy vọng ta giáo huấn sẽ không trở thành ngươi tiến lên ma trướng. Thế gian duyên Phật pháp, không ở chỗ tránh đi, mà ở chỗ bỏ lấy. Bởi vì cái gọi là thế không tránh được, như cá chi tại nước. Người ta đều là nhân quả trong hồng trần cực khổ chúng sinh, sinh ra nhất định đắm chìm tại trong bể khổ. Đây là không tướng đối Liêu Trần cuối cùng khuyên bảo. Hơn nghìn dặm trần cùng thổ là để Liêu Trần có thể tại vũng bùn lan lộn, cuối cùng mấy câu nói là để hắn không nên tỷ thế. Hồng trần vũng bùn không tránh được, ở chỗ giải quyết nhân quả. Liêu Trần im lặng, một hồi lâu mới nói, sư phụ thấy được chú định kết cục, dùng cái gì không tại trong chùa lặng lẽ đợi kết cục, lưu lại cuối cùng một phần yên lặng. Kinh thành nước quá đủ, đệ tử sợ dơ sư phụ Phật thể. Không tướng cười ha ha, người như ta, biết rõ không thể làm mà thôi, mặc dù có chú định bận mệnh, vẫn cứ muốn phản đối. Ngươi phải biết, vi sư tuy là người xuất gia, nhưng cũng là đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Xem không ra sinh tử, thực sự sẽ không tham sống sợ chết. Hắn những lời này không mất giang hồ hào kiệt khí khái. Kỳ thật nhiều năm trước kia, hắn vốn là trong sơn trại đại vương, giết người giàu có, cứu người nghèo, một ngày khoái hoạt. Chỉ là gặp phải Kim Cương Tự lão phương trượng, không đánh qua, cho cưỡng ép mang vào trong chùa tạo tóc làm tăng. Lão hòa thượng nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không tướng toàn bộ làm như thành chó cái rắm. Nếu bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật, cái kia Phật 18 tầng địa ngục lệ quỷ lại thêm tiếp cận Phật, trên đời này vương hầu công khanh lại thêm tiếp cận Phật. Chẳng qua là khi một ngày hòa thượng gõ một ngày chung, hắn không đánh qua người ta, chỉ có thể đáp ứng lưu tại chùa miếu, thành thành thật thật làm hòa thượng. Sau đó mượn người ta một cái thiền trượng, vốn cũng không có gì, đổi trả thì trả, nào biết lại trở thành tính mạng hắn đồ vật, còn một cái thiền trượng có thể, còn một cái mạng lại cực kỳ không tốt. Chỉ là cái này cũng trách hắn chính mình, lên một phần lòng tham, phải cứ cùng thiền trượng tính mệnh giao tu. Lúc đó hắn nếu nhịn xuống, lại là khác một manh thành tựu. Có thể hắn nếu có thể nhịn xuống, năm đó cũng không cần tiếp cái kia phần thiền trượng. Tâm niệm phức tạp hơn, hắn ẩn ẩn có một ít ngộ đến giả hòa thượng câu kia bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật chân ý, cái này đồ đao không phải hướng về người khác đồ đao, mà là hướng về chính mình đồ đao. Đang lúc giờ phút này, không tướng nghe đến một trận tiếng đàn, mịt mờ, đương nhiên chín ngày tiết ra rơi. Phía trước lên sương mù, che đậy tà dương. Tiếng đàn đồng bền nhàn nhạt. Kỳ thật không có sương mù, chỉ là trong mắt của hắn có. Kỳ thật không có tiếng đàn, chỉ là hắn tâm lý có. Liêu Trần gặp sư phụ đột nhiên ngây người không động, còn tưởng rằng sư phụ lại xuất thần muốn chuyện khác. Lớn tuổi, cuối cùng sẽ dạng này, hồi ức đi qua, hồi ức năm đó, bởi vì thật sự là trở về không được. Hắn vẫn là cái tiểu hòa thượng, tuyệt không nguyện ý làm cái lao hòa thượng. Không tướng lại hiện ra vẻ giàn mua, thân hình bỏng xuống, chỉ có hai mắt trong vắt, nắm lấy tiền trượng, đột nhiên nói một câu, hắn đến rồi. Chương 42, đại trượng phu sống ở thiên địa, bốn biển làm nhà tiếng đàn tại cựu thiên mịt mờ, giống như thần chỉ quan sát thế nhân, vô tình cao hơn chúng sinh. Thiên trượng nghe thấy tiếng đàn, lại phát ra không thể ngăn chặn rung động, muốn bay khỏi không tướng tay, đến không trung không biết tên hoàn cảnh, dung nhập trong cái kia không thể giải thích tồn tại bên trong. Không tướng thở dài một tiếng, lập tức có tiếng tụng kinh vang lên. Không thấy hắn môi lưỡi đóng mở, chỉ có bụng có rất nhỏ cổ động, thiền âm lại giống như hoàng trung đại lư bộc phát, như là ta nghe. Trải qua âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, đồng thời không tướng cả người khoác lên một tầng kim quang, Phật tướng cụ hiện. Kim cương tự kim cương thiền, lại cho hắn tu luyện tới chân Phật hàng thế cảnh giới. Giờ phút này, cả người hắn như Phật trên thế gian hóa thần một dạng. Thế nhưng là tiếng đàn rượu như chảy nước, khoan thai mà đến, không trừ một nơi nào, lại từ không tướng trong lòng vang lên, càng không thể cách trở. Trừ phi hòa thượng ngũ gần dai không, nếu không thế nào chống đỡ được cái này trong lòng tiếng đàn. Không tướng, không tướng. Hắn là vô không mà suy nghĩ. Tiếng đàn lại thêm cao minh, chính là đạo gia vi diệu pháp ý, không đến bộ dạng, càng là vô dáng vô hình. Là vì đạo gia chi vô tướng. Không tướng phát ra thiền âm không thể bền bỉ, rất nhanh tiết rơi. Cái kia tiếng đàn dường như cũng theo đó tận. Không tướng không có chút nào mừng rỡ, tiếng đàn tiêu tận, mang ý nghĩa mây khói tiêu tận, sắp sửa cho thấy con đường phía trước phần cuối. Gió mát gào thét, vì đó vẩy nước quét nhà, có cây chập chờn, vì đó bái phủ. Nhưng thấy một đoàn bạch quang, cưới gió mà tới. Giây lát, bạch quang tan đi. Một đạo nhân lẻ loi mà đứng, nhẹ nhàng mỉm cười, giống như 70 năm trước. Không tướng miệng hét một tiếng Phật hiệu, tôn giá lấy tâm làm dây cùng, tiếng đàn hóa nhập thiên địa, quanh quẩn một chỗ có không. Tung cổ chi cầm thánh, cũng có vẻ không bằng. Bần tăng sớm biết như thế, cũng không nên có cái này tham luyến. Đạo nhân bật cười lớn, như không cho ngươi thấy thủ đoạn, ngươi cũng sẽ không hết hy vọng. Người tu đạo, cái nào không tâm lý tổn lấy duy ngã độc tôn tâm tư. Năm đó ngươi nếu không có phần này lòng dạ, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Con đường tu hành, gặp gành mã nhấp nô. Nếu không có kiên cường chi tâm, siêu trần tuyệt thế ý chí, quả thực là đi không đến phía sau đi. Là lấy các ngành các nghề chắc tuyệt người, đều có cùng loại. Cho nên nào có cái gì chân chính bình đẳng. Có người trời sinh là vua, có người vào rừng làm cướp, nhân sinh thế ngộ, không có gì hơn như là. Chỉ là cường giả chân chính, chưa từng tình nguyện cố định vận mệnh, mà thế tất yếu đem tàn phá. Không tướng yếu thế là thản nhiên đối mặt tự thân khốn cảnh, lại không là tình nguyện thúc thủ chịu trói. Cường giả chân chính, chính là đối mặt nhân sinh tàn khốc sau đó, như cũng dung cảm nhìn thẳng vào, cũng tới đánh cược một lần. Cho nên Thẩm Phóng như cũng không có buông lỏng. Không tướng thấy đạo nhân đeo kiếm ông đàn, toàn thân khí cơ hòa hợp một thể, không sơ hở có thể tìm ra. Hắn khoan thai mở miệng, xác thực như thế, người vận mệnh đều ở bởi vì gieo xuống một khắc liền chú định. Là ta chi nhân, cũng coi là ta kết quả, đã tội. Không cần thiết nhiều lời nói nhảm, ra nhận. Không tướng cũng không cần tiền trượng, bởi vì dùng hơn phân nửa là lâm trận phản chiến. Hắn thật thà tự nhiên mà rời khỏi sông trường, chính là đại xảo nhược quyết, đại xảo bất công. Một luồng như núi cao biển rộng nguy nga khí thế ẩm vang một phát. Cái này đôi trưởng lực lượng, đúng là hắn 70 năm kim cương tiền thần công lực hội tụ, cương mãnh cực kỳ. Chính là trong lòng biết trước mặt đạo nhân đáng sợ, cho nên không tướng không tồn tại bất luận cái gì may mắn cùng dò xét, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Đối mặt bài sơn đảo hải kim cương tiền thần lực, đạo nhân không thấy hỉ nộ, chỉ nhẹ nhàng nâng chân, có không thể giải thích kình lực sinh ra, cùng cái kia kim cương trưởng giữa bầu trời vô hình đụng nhau. Đạo nhân không chờ không tướng lại xuất một trường, lại vừa nhấc chân, quỷ mị một dạng xuất hiện tại không tướng bên cạnh thân. Mà hắn vị trí cũ, ngạnh sinh sinh lom đi xuống một cái hố to. Nguyên lai đạo nhân giữa lúc giơ tay nhấc chân sinh ra kình lực trực tiếp đem hòa thượng kim cương trưởng lực dẫn dắt tiếp nhập lòng đất. Không tướng bản năng muốn trốn tránh. Đạo nhân cũng không cho cơ hội, tay áo vung lên, thanh quang lóe lên, tựa như một đầu thanh xà nhảy lên ra, lôi oanh như điện chớp, nhào bắt hòa thượng yếu hại. Hai người động tác một thời gian nhanh hơn thường nhân mắt thường có khả năng nhào bắt hoàn cảnh. Liêu Trần vận tận thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người cái bóng liên tục thoáng hiện. Vô hình sóng khí tung bay, nho nhỏ dốc núi lại không ngừng bị gọn, bụi mù nổi lên một phía. Uy năng như thế, tuy không phải di sơn đảo hải, nhưng cũng là siêu phàm nhập thánh. Ba ba ba, khí kình tiếng nổ vang không dứt. Không tướng động tác càng ngày càng chậm, mà chung quanh hắn lại có vô cùng vô tận sóng khí mãnh liệt mà đến, không thể ngừng. Liêu Trần thấy được lòng chua xót, trong lòng biết sư phụ bại cục đã định. Hơn nữa đối phương không chịu bước lên bất luận cái gì phong hiểm, lấy binh pháp thập tắc vi chi đạo lý, ngạnh sinh sinh muốn mài chết sư phụ. Tại khí lãng trung tâm không tướng càng là cảm nhận được đạo nhân lợi hại. Đạo nhân thân pháp siêu tuyệt, ở khắp mọi nơi, hơn nữa mỗi một lần sóng khí biến hóa đều cực điểm khúc chiết, không thể nắm lấy, hắn chỉ có thể mỗi một lần toàn thân tâm ứng đối, không có chút nào kinh nghiệm có thể mượn. Cuối cùng cùng với còn khẽ than thở một tiếng, toàn thân khí huyết như thác nước nổ vàng, chính là thi triển ra kim cương tự cấm pháp đến, cùng loại ma đạo thiên ma giải thể một dạng cấm thuật, thi triển sau đó, vô luận thắng bại, cũng trở tại mất mạng. Cả người hắn lập tức như đâm thủng khí cầu, khô quắt xuống tới. Toàn thân huyết nhục toàn bộ hóa thành kim cương thiền uy năng, một thời gian công lực đột ngột tăng mấy lần. Lấy bụng phá xảo, hòa thượng kinh lực cuồn quét mà ra, rốt cục tìm được một cái cùng đạo nhân chính diện đối cứng cơ hội. Đạo nhân khí cơ bị khóa xác định, không thể né tránh. Hình như cũng không có ý định né tránh. Ta công lực còn tại ngươi bên trên. Kiếm ngân vang như rồng gầm, tiếng đàn như phượng tiếng kêu. Dường như đạo nhân phía sau đồng thời lên ra long phượng chi tướng. Không thể giải thích đạo lực ra trì tại người. Ầm. Trường đối trường. Hai cỗ tuyệt thế đại lực đụng nhau, một đầu sâu sắc khe rãnh đương nhiên giữa hai người xuất hiện, dường như bị gọt đi mấy khúc dốc núi lại bị người lấy cự phủ ngạnh sinh sinh mở ra một cái khe tới. Cái này vị chi thiên băng địa liệt. Đạo nhân phiêu nhiên lui lại mấy chục bước, dưới chân bạch quang quanh quẩn một chỗ, cười gió đạp hư. Ma hòa thượng nửa thân thể vùi sâu vào trong đất. Cái kia tiền trượng lại không biết khi nào bay đến đạo nhân trong tay. Đạo nhân nhìn chằm chằm hòa thượng liếc mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiên tung mà mịt. Liêu Trần từ trong bụi đất leo ra, đến sư phụ bên cạnh, muốn đào lên bùn đất. Không tướng lại ngăn cản nói, không cần, đại trượng phu sống ở thiên địa, bốn biển là nhà. Chết ở đâu, liền chôn ở chỗ đó. Thanh âm hắn bình thản, tựa như không có dầu hết đèn tắt. Có thể Liêu Trần như không sư phụ mạnh môn, liền biết sư phụ sức sống bị tuyệt diện, giờ phút này bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Nói hay lắm. Có nhẹ nhàng mịt mờ thanh âm vang lên, vừa lênh lảnh, lại cao vào trong mây. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ thái giám thân ảnh tại trong bụi mù xuất hiện. Không tướng đột nhiên mắng một câu, tốt cái chim, ngươi cái không chứng đồ vật, sao có thể hiểu đại trượng phu sự tình. Tuổi trẻ thái giám không lấy làm buồn bực, cười nói, đại trượng phu trong lòng không ở phía sau, huống chi nếu không phải ta đến rồi, hắn cũng sẽ không lưu ngươi cái toàn thây. Cái này người hung ác đây. Không tướng cười lạnh, hắn lại được tiền trượng, ngươi nhất định là muốn chết không toàn thây. Tuổi trẻ thái giám ung dung mà trả lời một câu, không trải qua sinh tử, thế nào thành tiểu tiên nhân chi đạo. Hòa thượng sắp chết đến nơi, như cũng không tỉnh. Chương 43, như dũng giả leo lên núi cao tiên hán bên mở, thần phóng ánh mắt theo nước sông chập trùng lên xuống. Liên thanh thanh âm thanh nhẹ hỏi dò, thẩm thúc, vì sao phải tránh đi một người khác? Vừa rồi thẩm phóng cùng không tướng đánh nhau lúc, nàng ngay tại cách đó không xa. Dựng dục ra đạo chủng sau đó, nàng như hoài thai 10 tháng mẫu thân, cũng kinh lịch một hồi thoát thai hoàn cốt biến hóa. Nữ nhân sinh dục sau đó biến hóa phần lớn là hỏng, nhưng cũng có một số nhỏ trải qua một phen khí huyết biến hóa của dựa, thể chất thắng qua từ trước. Liên thanh thanh biến hóa chính là tốt. Rõ ràng nhất cải biến ở chỗ nàng linh giác. Huống chi đều là mượn đường người, nàng cùng không tướng, tuổi trẻ thái giám có thể nói có cùng nguồn gốc. Cho nên nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến tuổi trẻ thái giám tới gần. Tại nàng trong linh giác, kia là một đoàn như minh nguyệt một dạng khí cơ, trắng đoan quan minh, lại không đâm người. Tuổi trẻ thái giám thực lực muốn thắng qua không tướng rất nhiều, nhưng so với thân có phi tinh kiếm, cổ cầm đạo trùng thẩm thuốc, lại phải kém một chút. Thẩm thuốc hoàn toàn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thẩm phóng thanh âm hiếm thấy lộ ra một tia mỏi mệt, một người bình thường vừa ăn no rồi cơm, thường thường là nhất là mệt mọi thời điểm, bởi vì hắn cần tiêu hao một chút tinh lực giúp hắn tiêu hóa đồ ăn. Ta vừa đạt được thiền trượng, đang cần thời gian tinh lực để tiêu hóa hắn. Hiện tại ta là suy yếu. Hắn thản nhiên nói ra giờ phút này suy yếu, lại giống như giang triều một dạng, thủy triều lên xuống vốn là tự nhiên lý lẽ. Cho dù ở thủy triều thối lui lúc, nhân lực cũng không thể chân chính lấp đầy sông lớn, như lê đập, nếu như không thoát lũ, sẽ chỉ bị lần tiếp theo lũ lụt đánh sụp. Thần phóng càng là ngộ đến tỉnh suy là tự nhiên vốn là lý lẽ. Cao có thấp có, mới có thể như lò xo một dạng, khiến cho hắn nhân sinh lấp đầy sức kéo. Đại hắn lúc, sông lớn cô cạn, nước không phải hư không tiêu thất, mà là trở thành hơi nước, nơi này ít, nơi đó liền nhiều. Đầy đủ không thể lâu. Cho nên khi thẩm phóng thản nhiên nói ra chính mình giờ phút này suy yếu lúc, Liên Thanh Thanh cảm nhận được là không thể bằng được cường đại. Như núi xanh bắt đầu, trong núi cây cối làm tuyết động bao trùm. Nàng biết không phải là kết thúc, ngày xuân ấm áp lúc, núi xanh sẽ càng thêm xum xuê thủy thúy, sinh cơ bừng bừng. Thuận hồ tự nhiên, đây cũng là con đường trường sinh sao? Liên Thanh Thanh ngộ đến quý hồ tự nhiên đạo lý. Nàng đã mất đi cổ cầm, lại tựa như nhận được càng nhiều. Đạo trùng sẽ rời đi, có thể kết thành đạo trùng kinh nghiệm vẫn cứ tồn tại, đương theo lấy nàng lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu lên. Kỳ thật mượn đường người lớn nhất thu hoạch bản thân cũng không phải là đạo trùng, mà là kết thành đạo trùng kinh nghiệm. Lần thứ nhất thai nghén đạo trùng không thể nào là hoàn mỹ, có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai kết ra đạo trùng tự nhiên sẽ so với lần trước muốn hoàn thiện một chút. Chỉ là kết thành đạo trùng, lại cần linh cảm cùng đốn ngộ, cái này có vẻ hư vô mờ mịt. Không có người nguyện ý vô duyên vô cớ đi tiếp nhận Đông Sơn tái khởi phong hiểm. Nhưng nếu như có thể Đông Sơn tái khởi, như thế kết ra đạo trùng tất nhiên so trước kia càng thêm vững chắc, lại phù hợp tự thân. Bởi vì nguyên bản đạo trùng vốn cũng không thuộc về bọn hắn, như một cái hiệu bơn, nguyên sơ cổ phần từ đầu đến cuối tại trong tay người khác, bất cứ lúc nào đều có thể đem đại trưởng quỹ Tân Tân khổ khổ đánh xuống sản nghiệp cấp đi. Liên Thanh Thanh bỏ hiển nhiên muốn so không tướng bọn người dễ rất nhiều, bởi vì nàng nỗ lực cũng không tính quá nhiều. Chân chính làm cổ cầm nỗ lực nhiều người nhất là sư phụ nàng. Bây giờ sư phụ nàng đã mộ phần cỏ sắp có nàng cao như vậy. Thần phóng khí cơ theo nước sông nhấp nô, xuyên qua cây rồng, bầy cá, đến kiếm trần trên thân, hai người khí cơ lẫn nhau hô ứng. Thần phóng trong tay thiền trượng cũng có thật nhiều yêu ma sát khí, tại loại này hô ứng bên trong, bị từng đợt thủy triều lên xuống tiếng bước chân trừ khử. Cuối cùng cổ cầm treo ở thiền trượng bên trên, như dị vực nhạc khí, không phải bị gió mát gậy, phát ra chuông gió một dạng thanh âm, tối tăm mà đến, ung dung mà đi. Thần phóng xuyên rừng qua dã, đi tới một chỗ thần bí sơn trang. Nơi này cách Thiên Nguyên Thương hội tổng bộ không xa, thậm chí là gần tại hắn lòng dạ bên trong, có thể ngoại giới hình như chưa từng người biết được có như thế một chỗ sơn trang. Thần phóng xây thành sơn trang sau đó là lần đầu tiên chỗ này. Nhưng sơn trang người hầu như diễn luyện qua vô số lần một dạng, thuần thục tiếp ứng thẩm phóng, hầu hạ, tẩy rửa thay y phục, lập tức đưa thẩm phóng đến một cái cơ quan tầng tầng tinh thất. Liên Thanh Thanh được an trí tại sơn trang trong tiểu viện. Sau đó là chờ đợi đêm trăng tròn. Tuổi trẻ thái giám tại không tướng bên cạnh, không tướng tay đè chặt Liêu Trần tay, Liêu Trần chỉ cảm thấy sư phụ khô quắt âm lanh thân thể chuyển ra từng đạo dòng nước ấm, toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất muốn cơi gió bay đi. Hắn biết rõ đây là sư phụ từ bỏ luân hồi chuyển thế cơ hội, đem chính mình còn sót lại tinh khí thần đều rót vào trong cơ thể hắn. Đây là một người đối một người khác toàn thân tâm phụ tiên. Từ đó về sau, hắn có thể nói là không tướng kéo dài, cũng có thể nói là hoàn toàn mới liêu trận. Nhân bản tới liền sẽ không vĩnh viễn là đi qua chính mình. Mỗi qua mấy năm, thân thể người huyết nhục đều biết một lần nữa đổi qua một lần. Chuyện này đối với tu sĩ mà nói, bản thân cũng không phải là quá lớn bí mật. Nhất lưu võ giả cũng là rõ ràng điểm ấy. Có thể nói Liêu Trần đã lấy được vô cùng hiếm thấy kỳ ngộ. Hắn không cảm thấy mừng rỡ, chỉ có bi thống, nhưng lại thoải mái, đây là sư phụ lựa chọn. Dù có đời sau, sư phụ cũng không phải không tướng. Ta cả đời này, không cầu đời sau. Liêu Trần bưng lấy không tướng còn sót lại tăng y liễu, bên hai dường như vang lên sư phụ cuối cùng lời nói. Ánh mắt hắn có một ít tức ác, nếu như sư phụ không vào khâm môn, nhất định khoái hoạt rất nhiều. Có người trời sinh làm vua, có người vào rừng làm cướp. Có thể có người liền là ưa thích qua giặc cỏ cuộc sống. Tuổi trẻ thái giám trong mắt không có trào phúng, lại có một ít thèm muốn, nếu ta cha lúc trước không vì cái kia năm lượng bạc, hiện tại ta cũng có cháu đi. Một chút tiếc nuối chợt lóe lên. Đoạn tuyệt phàm tục niềm vui gia đình, hắn mới có thể toàn lực nỗ lực tiên nhân chi đạo. Có lúc thế sự bất đắc dĩ ngay tại ở không được chọn. Tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Nếu như không có chuyện gì, có thể đem trăng tròn tới Tử Cấm Thành, ta muốn vậy sẽ đối ngươi kế tiếp đường có rất lớn trợ giúp. Tuổi trẻ thái giám đối Liêu Trần phóng xuất ra một chút thiện ý tiếp nhận không tướng suốt đời tinh khí thần Liêu Trần, nghiễm nhiên cùng hắn trở thành người trong đồng đạo. Hắn cũng không đem đối phương đêm đó bối xem. Liêu Trần lắc đầu, ta không muốn vì thế triệt để mất đi lòng tin. Tuổi trẻ thái giám gặp hắn cự tuyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói như vậy, vốn là có vẻ lòng tin không đủ. Liêu Trần không có vì vậy bị đả kích, thản nhiên nói, đối mặt dạng kia người, rất khó không tin tưởng không đủ. Hắn đối với mình nhỏ yếu rất là thẳng thắn. Như dũng giả leo lên núi cao, ngươi sẽ là kế tiếp dũng giả, thật hy vọng tương lai ngươi khiêu chiến là ta. Đây là cáo biệt. Chương 44, Tử Cấm thời gian rất mau tới đến tháng ngày 15. Đây là một ngày tối muộn. Hoa Thanh cung là lão hoàng đế làm Lương quốc công nữ nhi Vi Quý phi khởi công xây dựng, bên trong lầu các linh lung, vàng son lộng lẫy. Vi Quý phi mấy năm trước làm lão hoàng đế sinh ra nhỏ nhất nhi tử, có được thông minh khả ái, rất giống lão hoàng đế khi còn bé. Nàng mặc dù đã sinh rồi hài tử, như cũ thân thể uyển chuyển tựa như thiếu nữ, ánh mắt như trên núi chảy xuống nước suối, làn da một dạng mây trắng một dạng lưu hòa, miệng anh đào nhỏ, môi một dạng cánh hoa một dạng tiểu nộn, yểu điệu thân ảnh phản chiếu ở trong nước, lắc lắc rắc hoa sen đều vì thế xấu hổ. Yên tĩnh nơi màn đêm bên trong sinh ra một tiếng kéo dài thở dài, rơi vào Vi Quý phi trong tai, dường như kinh lôi. Cái này âm thanh thở dài nàng quá quen thuộc, đơn giản như là ác mộng. Ẩn nó bốn phía bảo hộ nàng cung nữ, thái giám giờ phút này toàn bộ trở thành tượng bùn, không có đến đây hộ giá. Dưới ánh trăng, một tên màu xanh nhạt đạo y nam tử xuất hiện, bên hông treo lấy một cây kiếm, chỉ dùng vải bọc lấy, trong khe hở kiếm nhận lộ ra quang hoa, không công được như nguyệt quang. Một cái đặc biệt đạo sĩ, một cái đặc biệt kiếm. Vô luận là ai nhìn thấy tổ hợp này, đều rất khó chuyển khai ánh mắt. Bọn chúng quá đặc biệt. Vi Quý phi ánh mắt sâu sắc dừng lại tại đạo sĩ trên thân. Có ưu hoán, gặp nạn qua, cũng có sâu sắc sợ hai nút ở chỗ sâu nhất. Đạo sĩ như nhiều năm trước kia thâm trầm nhìn xem nàng, không có bất kỳ cái gì dục vọng, chỉ là thuần túy tán thưởng. Vi Quý phi năm đó vì thế tâm động, nàng biết rõ đó là cái không giống bình thường nam tử. Nàng như cũng nhớ tới đạo sĩ nói với nàng nói chuyện, ngươi sẽ là hoàng đế nữ nhân, cũng sẽ là hoàng đế mẫu thân, ta sẽ giúp ngươi. Tất cả những thứ này đều biết chậm rãi thực hiện, thế nhưng cần thời gian. Thời gian nhanh đến. Đạo sĩ nhẹ nhàng cười. Tĩnh mịch khó lường ánh mắt, như vì sao trên trời cao như vậy xa. Nghe nói ngôi sao là đứng tại chỗ cao nhất tảng đá, đạo sĩ tâm có hay không cũng như đá đầu dạng kia vô tình. Là, nàng rõ ràng biết được, đối phương chính là như vậy vô tình. Hắn dạy qua nàng rất nhiều tri thức, để nàng tại hiểm ác trong thâm cung sống sót. Cũng một tay đem nàng đẩy vào hoàng cung được sâu. Ngươi bây giờ đến, là muốn ta làm cái gì sao? Đúng, ta cần ngươi sống sót. Bởi vì có người sẽ đến giết ngươi. Vì quý phi khó có thể tin, nàng là hoàng đế sủng ái nhất phi tử, ai sẽ tới giết nàng? Người nào? Hoàng đế. Vì quý phi vừa kinh ngạc, lại thoải mái, hắn biết rõ ta là người an bài đi vào rồi. Đạo sĩ cười cười, là ta để cho người ta nói cho hắn biết. Bên cạnh hắn có chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì ngươi phải làm thái hậu. Đạo sĩ nhàn nhạt nói xong. Đây là hắn năm đó vùi vào hoàng cung ám tử, hôm nay nên tạo nên tác dụng. Đã hoàng đế đối với hắn lên sát tâm, như thế phương pháp tốt nhất liền là đổi một cái hoàng đế. Hắn cũng không muốn chính mình luyện chế hoàng đạo đan lúc, còn có một cái cường lực cơ quan quốc gia đang tìm hắn, cho hắn thêm phiền phức. Vì không để cho lão hoàng đế nhi tử báo thù, như thế để nhi tử mẫu thân cùng lão hoàng đế thành thủ là một biện pháp tốt. Địch nhân liền là bằng hữu. Vi quý phi trong lòng run lên. Theo sau có ủ rột tiếng bước chân đang lặng lặng trong bóng đêm vang lên, kia là giáp sĩ bộ pháp. Vi quý phi tin tưởng nói sĩ, nàng lập tức minh bạch giáp sĩ là tìm đến nàng. Nàng che giấu nội tâm thấp thỏm, nhu nhu nơi mở miệng, ta toàn bộ nghe ngươi. Với tư cách trong thâm cung sờ soạn lần mò lên tới nữ nhân rất rõ ràng, một khi mất đi hoàng đế chiếu cố sẽ là kết cục gì, huống chi nàng đã có nhi tử. Cho dù không vì mình cân nhắc, cũng phải một lát nhỏ cân nhắc. Giáp sĩ tiến nhập cửa cung, nhìn thấy Vi quý phi cùng bên cạnh đạo sĩ. Vậy hạ có lệnh, giết chết bất luận tội. Bọn chúng phụng huyết tẩy hoa thanh cung ý chỉ mà tới. Với tư cách hoàng đế nhanh bước, không cần thiết hỏi nguyên do, trực tiếp thực hành thánh chỉ là đủ. Vi quý phi tâm lý một điểm cuối cùng may mắn cũng không, nàng biết rõ lao hoàng đế là cỡ nào tuyệt tình người, xuống dạng này ý chỉ, kia là không có gì lạ. Bây giờ nàng duy nhất có thể dựa vào liền là bên cạnh nói sĩ. Nàng xem qua đi. Đạo sĩ hóa thành một trận khói nhẹ, rơi vào giáp sĩ ở giữa. Vốn là bị ủ rột bộ pháp âm thanh đánh vỡ an tĩnh hoa thành cung lần thứ hai an tĩnh lại. Những này thân kinh bách chiến giáp sĩ từng cái đờ đẫn ngây người, phải dùng rất tử tế ánh mắt mới có thể nhìn thấy bọn chúng trên cổ có nhàn nhạt vết máu. Trên thực tế mỗi một người bọn hắn khí quản đều bị cắt vỡ. Đạo sĩ khói nhẹ một dạng về đến Vi Quý Phi bên cạnh, giống như là cho tới bây giờ không động tới. Hắn dùng vải xoa xoa trên thân kiếm vốn không có vết máu. Cái này càng giống như là một loại nghi thức. Giết người cũng không vui, chẳng qua là giải quyết phiền phức nhanh nhất trực tiếp nhất cũng là đơn giản nhất biện pháp. Nhưng giải quyết tốt hậu quả sự tình liền nhờ ngươi. Đạo sĩ thở dài một tiếng, lại mở miệng, theo ta đi. Vi Quý Phi không tự chủ được đi theo hắn đi. Dù là nàng nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng mới rồi đạo sĩ thủ đoạn đã vượt qua nàng nhận biết. Mỗi một tên giáp sĩ đều là trăm người địch mạnh sĩ, đến rồi chọn vẹn 100 cái. Cho dù là có gỗ, muốn đem hắn một từng cái chém chết cũng phải tốn chút ít thời gian. Nhưng tại đạo sĩ trước mặt, bọn chúng liền cọc gỗ cũng không bằng. Nàng đột nhiên nhớ tới Hoa Thanh cung bên trong thái giám cung nữ, sẽ không cũng đã chết đi. Đạo sĩ hình như biết được nàng ý nghĩ, giải thích với nàng, ngươi người chỉ là ngủ thiết đi, ta sẽ không động đến bọn hắn, bởi vì ngươi cần người một nhà. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, đương nhiên, bọn chúng cũng có chúng ta. Vi Quý Phi không rét mà run. Nhưng nàng thật lên đài, cũng không thể không cần những người này. Bởi vì không cần người một nhà, vậy liền không có người có thể dùng. Nàng lại không dám tùy tiện đổi đi bọn chúng. Đạo sĩ nói kỳ thực là cảnh cáo. Nàng có một ít bi ai, chính mình muốn từ lão hoàng đế đồ chơi biến thành đạo sĩ khôi lối đi. Cái này không biết là tiến bộ vẫn là lùi bước. Ta đối với ngươi không có gì yêu cầu duy nhất đại khái liền là không nên tìm ta phiền phức. Đạo sĩ tiếp tục giải quyết trong nội tâm nàng bất an. Nói theo sĩ bộ pháp, Vi Quý Phi cũng giống như hóa thành khói nhẹ. Hoàng cung quy củ sâm nghiêm, cho dù nàng cũng không thể tùy ý đi loạn. Đêm nay không đồng dạng. Nàng tại giam cầm trong tâm cung, đã lâu cảm thụ đến tự do cùng khoái hoạt. Dù là phần này tự do cùng khoái hoạt rất giả dối. 30 năm lao tù cùng một ngày tự do ngươi chọn cái nào? Nàng đột nhiên nhớ tới một cái bị lão hoàng đế cầm tù đại nho nói chuyện qua. Kia là một cái ngay thẳng đại thần. Vị hoàng đế đóng 30 năm. Hắn lựa chọn tự do, đổi lấy 30 năm lao tù. Tự do là tâm hồn tự do. Vi Quý Phi trước kia không quá lý giải. Bây giờ lại minh bạch một chút. Hiện tại phần này hư giả tự do nàng đều yêu cực kỳ. Nếu như là thật tự do, cái kia đơn giản không dám tưởng tượng. Đối với người đại nho kia mà nói, tâm linh tự do liền là thật tự do. Đạo sĩ tự do xuất hiện tại trên đại điện, không coi ai ra gì, ngoài cung giáp sĩ không một cái có thể ngăn cản hắn. Lão hoàng đế nhìn thấy đạo sĩ, lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thần sắc, lại nhìn một chút phía sau hắn Vi Quý Phi, già mua khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đến hay lắm, ta một mực chờ lấy ngươi tới. Đạo sĩ cười nhạt một tiếng, bệ hạ chờ ta sắp 70 năm, ta biết ngươi vẫn muốn ta chết, cho nên bần đạo hôm nay đưa ngươi chết đi. Không có bất kỳ cái gì khách sáo cùng giả vờ giả vịt. Chương 45, thí quân lão hoàng đế không có Vi Quý Phi trong tưởng tượng giận tím mặt, mà là bình tĩnh nhìn xem Vi Quý Phi, ngươi là hạ quyết tâm muốn đi theo hắn rồi. Vi Quý Phi nhiếp tại lão hoàng đế tích uy, vốn là phải quỳ phía dưới. Thế nhưng là tâm lý hiện ra một thanh âm, không thể quỳ. Nhớ tới những cái kia giáp sĩ, nàng tâm niệm nhất quyết, vậy hạ băng hà sau đó, ta sẽ thay hoàng nhi thật tốt xử lý triều chính. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, đồng thời ngự án bên trên cầm lấy một cây bút. Kia là một cái kỳ dị bút, phía trên có khắc rất nhiều minh văn, như dòng nước, đúng là sống. Mà toàn bộ bút tự nhiên mà thành, tuyệt không phải bất luận kẻ nào công có thể chế thành. Dường như hắn sinh ra liền là một cây bút. Bất luận kẻ nào nhìn hướng hắn, đều biết sinh ra một loại khôn xiết cảm khái. Khi lão hoàng đế nắm lên hắn lúc, càng có một loại nói không nên lời vương giả chi khí, hơn nữa bên trong còn có một cỗ không thể giải thích ác khí. Đạo sĩ hí mắt, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, năm đó ta mượn Trường Tiên Sinh quần quận bút nguyên lai rơi vào trên tay ngươi, lấy vương giả chi khí thấm vào cái này bút, khó trách ngay cả ta đều không cảm ứng được hắn người ở chỗ nào. Cái kia bút là hắn đi qua cấp cho một vị họ Trương đại nho. Sau đó họ Trương đại nho bị lão hoàng đế xuống thiên lao, quần quận bút cũng từ đây mất đi tung tích. Lấy hắn lúc đó năng lực tiến nhập thiên lao hỏi do họ Trương đại nho quần quận dưới ngòi bút rơi ít nhiều có chút phong hiểm, hơn nữa hắn không cảm ứng được quần quận dưới ngòi bút rơi, ít nhiều có chút kiên kỵ trong đó sâu cạn, cho nên một mực không có truy tìm tâm tích của hắn, chỉ chờ hắn thực lực đến, lại làm tính toán. Không nghĩ tới chi này bút đúng là rơi vào lão hoàng đế trong tay. Chính là trên người đối phương vương giả chi khí mới chế trụ quần quận trong bút đạo trùng, khiến cho không lọt dấu vết hoạt động, cùng hắn mất đi liên hệ. Mà lão hoàng đế có thể làm được một điểm này, hiển nhiên nhận qua cao nhân chỉ điểm. Trong đầu của hắn hiện ra tuổi trẻ thái giám hình tượng. Hẳn là tên kia. Bất quá tuổi trẻ thái giám cũng không tại hoàng đế bên cạnh. Hắn đột nhiên có một ít minh ngộ, nếu như hắn lấy đi quần quật bút, thế tất sẽ bị liên lụy tinh lực, đối phương liền sẽ thừa cơ xuất hiện. Nếu như hắn không lấy đi quần quật bút, khí thế không thể nghi ngờ rơi xuống một tầng. Không tướng là mồi nhử, lão hoàng đế cũng đồng dạng là mồi nhử. Nếu như nói không tướng là đối phương chiêu thứ nhất, như thế lão hoàng đế liền là tuổi trẻ thái giám chiêu thứ hai. Chỉ luận phần này thiên phú tài tình, tuổi trẻ thái giám đã tại phi tinh kiếm tiên bọn người bên trên. Đối phương đã đến võ học bên trong tạo thế cảnh giới. Thế là hư vô mờ mịt, nhưng lại thiết thực tồn tại. Lão hoàng đế hiển nhiên không rõ một điểm này, hắn chỉ biết là chi này bút đối thẩm phóng rất trọng yếu, đồng thời tại hắn vương giả chi khí thấm vào phía dưới, chi này bút đã là một kiện cực kỳ tốt pháp khí. Vì thế, hắn đem chính mình thích nhất tránh thần cầm tù chí tử. Đồng thời hắn tâm lý đối họ Trương đại nho có nói không rõ chán ghét, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Vì cái gì hắn liền không chịu thành thành thật thật giao ra bút, nhất định phải hắn chủ động muốn đâu này. Quân vi thần phụ. Họ Trương, thật là bất trung bất hiếu. Nhiều năm qua, hắn tâm lý tích xúc ác khí cũng tích xúc tại bút phong bên trong. Chi này bút cũng không còn là quần của bút, mà là gồm cả vương khí cùng bá khí ngự bút. Đại hạ đều có chuẩn mực, lấy vương đạo bá đạo hôn tạp chi. Khi lão hoàng đế cầm lấy ngự bút lúc, lập tức tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi, lại đến hắn thịnh niên lúc, đang lúc đó, khai cương thác thổ, vạn nước triều bái, cỡ nào hăng hái. Vô thượng vương giả uy nghiêm một thời gian triển lộ không bỏ sót. Giờ phút này, hắn như thượng thiên hóa thân, hắn là thiên tử. Khó nói lên lời dị khí từ bút phong chảy ra, lão hoàng đế càng thêm huyết đục sung mãn. Mà trong tay chi bút lại có giang sơn nặng, chấm vân mệnh trời. Trầm trọng vương giả uy nghiêm tràn ngập đại điện. Vi quý phi hai đầu gối run lên, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Đúng lúc này, phi tinh kiếm phát ra thanh âm. Đều là lao gia loại, dựa vào cái gì dám áp ta? Phi tinh kiếm sinh ra một cấu ngạo khí đến, hoàn toàn là bị ngự bút kích thích. Đạo sĩ không khỏi mỉm cười. Tình này hình dáng chỗ đó giống như là sinh tử giao phòng, giống như là hắn hai đứa bé tại đấu khí. Nếu như nói hắn là anh em hồ lô gia gia, như thế ngự bút liền có chút giống như hắc hóa thất tòa. Hiện tại giờ đến phiên hắn cái này ra ra tới bình định lập lại trật tự. Mà lão hoàng đế cảm thụ ngự bút mang đến lực lượng, lộ ra tàn khốc ánh mắt, bút phong cách xa chỉ hướng đạo sĩ, phía trên đỏ tươi ướt át. Đây chính là lão hoàng đế bút lớn vung lên một cái, tịch thu tài sản và giết cả nhà mang đến huyết sát chi khí. Hồng quang lóe lên, khó có thể tưởng tượng hung mãnh lực lượng đi theo phát tiết ra tới. Một vệt màu xanh nhạt kiếm quang tiếp lấy hồng quang. Ngay sau đó có tiếng sắt thép va chạm, như hồng trung đại lữ ở trong đại điện tản ra. Nếu như là lúc bình thường, nhất định có vô số người đến đây hộ giá. Nhưng bây giờ chỉ có lão hoàng đế lẻ loi một mình. Có thể hắn bình sinh không có giờ phút này như vậy tự tin. Sức mạnh to lớn quy về tự thân cảm giác, muốn so quyền lực ra thân khoái cảm cường liệt vô số lần. Giờ khắc này, hắn mới phát giác được vương quyền phú quý thật chỉ là ngoại vật, chỉ có đến từ bản thân lực lượng mới là chân thực. Ngự bút liền là hắn, hắn liền là ngự bút. Chỉ là nói sĩ không có dễ như trở bàn tay một dạng bị hắn đánh bại. Trái lại thái độ nhàn nhã, bút phong tiết ra huyết sát, càng bị đạo sĩ thư giãn thích trí tán dã. Lão hoàng đế có loại lực lượng đánh tới trên đông cảm giác. Đang lúc hắn có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác tràn ngập nội tâm lúc, một vệt kiếm quang đánh trúng cổ tay hắn. Huyết hoa phiêu khởi, một cái giản mua khô cạn thủ đoạn hung hăng ngã trên mặt đất. Nào có cái gì trở lại thanh xuân, bất quá là một hồi ảo giác. Lão hoàng đế tuyệt không nguyện ý tin tưởng trước mắt sự tình, hắn ở trước mặt đối phương, càng như thế không chịu nổi một kích. Hắn muốn dùng một cái tay khác nắm lên tay gậy bên trên bút, mà một chân trực tiếp đá trúng bộ ngực hắn. Mang theo xương ngực vỡ vụn thanh âm, lão hoàng đế không cam lòng rời khỏi nhân thế. Đồng thời một luồng chịu nặng áp lực rơi vào đạo sĩ trên thân, như gông xiềng. Đây là vô hình áp lực trong lòng. Thí quân là tội lớn ngập trời, nhất là tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, chắc chắn có hư vô mở mịt đồ vật chúa tể hết thảy, khí vận nói chuyện cũng không phải là nói nhảm. Vậy hạ, lao nô cứu giá chậm trễ. Một đạo lanh lảnh lại êm dịu thanh âm xâm nhập đại điện. Cửa cung mở rộng, ánh trăng như chảy nước đi vào. Bên ngoài mặt trăng đã rất tròn. Một tên tuổi trẻ thái giám đi tới, bạch y như tuyết, tựa như hắn sớm biết hoàng đế phải đại sự, cố ý mặc vào cái này một bộ quần áo. Đạo sĩ đối mặt đột nhiên sinh ra áp lực công xiềng, hình như không hề ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt rơi vào tuổi trẻ thái giám trên thân. Không tệ, đây cũng là ngươi chiêu thứ ba. Thẩm Mỗ có một ít vui mừng. Đạo sĩ rõ ràng biết được, hư vô mở mịt khí vận phản vệ cũng hoàn toàn là thiên ý áp chế, còn có người làm dẫn đạo. Chính là tuổi trẻ thái giám làm việc tốt. Hắn đem hư vô mở mịt thiên ý triệt để hóa thành thực chất, hình thành nhìn không thấy gông xiềng rơi vào thẩm phóng trên thân. Tuổi trẻ thái giám đối thế nắm chắc, còn muốn vượt qua thẩm phóng dự tính. Thiên nhân cảm giác. Mà giờ khắc này, đạo sĩ vẫn có thể cảm nhận được tuổi trẻ thái giám trên thân cố này xem bạn vật thường sinh làm chó rơm tâm tính, liền lao hoàng đế đều chỉ là hắn con cờ. Như thế đại phí khổ tâm, chỉ là vì cho trước mắt đạo sĩ tạo thành một chút phiền phức mà thôi. Chương 46, hắn đạo sĩ nói dứt lời, phi tinh kiếm thanh ngâm một tiếng, một luồng như trăng sáng khí cơ đương nhiên phi tinh kiếm mũi kiếm một phát, lập tức hóa thành cương khí, có thể xưng là kiếm cương. Cái kia kiếm cương một màn, lăng lệ bá đạo, lại trực tiếp chạm phá thiên ý công xiềng, hướng tuổi trẻ thái giám mà đi. Nói đánh là đánh, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tuổi trẻ thái giám cũng không kinh ngạc, khí sắc bình yên, vững như Thái Sơn. Nhưng gặp đắc kiếm cương tập sát mà tới, tuổi trẻ thái giám không tránh không né, chỉ là hai tay như kết ấn một dạng, trên dưới tung bay. Trong lúc nhất thời nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mây che sương quấn. Lại tại cái này cực hạn mau lẹ thủ pháp phía dưới, tuổi trẻ thái giám thần sắc lại lộ ra một cô khoan thai, dường như đây không phải sinh tử tranh đoạt, mà là đi bộ nhàn nhã bên trong, bất quá là hành tẩu tại bên bờ vực mà thôi. Hắn cái này một phần lạnh nhạt thong dong, đem dạo nhà sung hư đạm bạc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là phần này khí chất xuất trần, lại xuất hiện tại một cái thân thể không trọn vẹn thái giám trên thân, nếu như là giáo thế gian cao nhân nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ đại phát cảm khái. Rốt cuộc thái giám khí chất phần lớn là âm trầm quỷ mị. Huống chi hoàng cung là trên đời này đệ nhất đẳng tàng ô nạp cấu chỗ. Cái kia không gì không phá kiếm cương liền lâm vào tuổi trẻ thái giám trong hai tay, như mị vắt một dạng bị tuổi trẻ thái giám tùy ý nhào nặn. Chẳng yêu trừ ma phi tinh kiếm, bình sinh lần đầu gặp phải bực này tình cảnh. Theo tuổi trẻ thái giám thủ pháp càng lúc càng nhanh, cả tòa đại điện đều lâm vào hơi mỏng trong sương mù. Kiếm cương dư uy tiêu tán ra tới, xúc lên đại điện ngói ngọc, lộ ra ánh trăng. Chỉ thấy tuổi trẻ thái giám khoan thai làm ngầm, tái doanh phách bao nhất, năng vô ly hổ. Chuyên khí chi nhu, năng như anh nhi hổ. Hắn phần này hư tịnh thủ thư đạm bạc xa xăm, hoàn toàn giống hóa thân của đạo trời một dạng. Tốt. Đạo sĩ vô tay. Vậy ở tuổi trẻ thái giám trong hai tay kiếm cương như nước chảy thu hồi phi tinh kiếm. Trong sương mù, Thẩm Phóng thân hình lóe lên, đã đến đại điện trên đỉnh. Trăng tròn tại thiên, đạo sĩ tại ngói ngọc bên trên, ngói ngọc được lấy ánh trăng như nước biển chuyển. Tuổi trẻ thái giám cũng theo đó đến. Ánh trăng nguyện chuyển lưu động, lại như thiên hà. Mà đạo sĩ cùng tuổi trẻ thái giám đều yên tĩnh đứng tại ẩn náu khuấy động lưu ba bên trên. Lúc này, trong hoàng cung các nơi tiềm ẩn cao thủ từng cái chạy đến, cũng không dám áp sát quá gần. Hai người tinh thần khí trận, khiến thăm dò rất nhiều giang hồ cao thủ sợ hãi không thôi, nhìn thấy hai người đứng tại Tử Cấm đỉnh cao nhất, phảng phất giống như thiên nhân, bọn chúng tuyệt đối khó có thể chen chân. Nhưng không phải không người chen chân. Thẩm Phóng bình tĩnh ánh mắt hướng về khác một bên, có tiếng xé gió lên, một bóng người hoành không xuất hiện, cơ hồ ngự phong phi hành, rơi vào đại điện nóc nhà mái còn một góc. Hắn khoan thai dậm chân, trên tay nắm lấy một cái hình dạng như viên nguyệt loan đao, loan đao xác thực nói là hai thanh loan đao ghép lại thành, chôi đao chính là ghép lại tiết điểm. Đây là một môn hiếm thấy kỳ môn binh khí, mà một loại giang hồ cao nhân cũng không lạ lắm. Bởi vì trong đó một thanh loan đao chính là danh chấn thiên hạ ma đao. Ma đao chủ nhân là ma đao môn môn chủ, nhưng đột nhiên mà trí nhân lại còn quá trẻ, căn bản không thể nào là danh thủy thiên hạ một giáp ma đao môn môn chủ. Nhưng mọi người vẫn là nhận ra đối phương lai lịch, Hắc Vô Thường. Đối phương sở dĩ có thể ngự phong phi hành, chính là loan đao tại tay hắn bên trong cao tốc vận chuyển lúc, sinh ra to lớn khí lưu, nâng đối phương tiến lên. Mà cỗ này cuồng tiêu nếu như là rơi vào trên thân người, hiệu quả tất nhiên là để cho người ta không rét mà run. Hắc Vô Thường là gần đây trong giang hồ quật khởi nhanh chóng nhất nhân vật, cơ hồ giết sạch ma đao môn tinh anh. Với tư cách ma đao môn khí đồ, thời gian ngắn có thể lấy được như thế tiến bộ, tất nhiên là để cho người ta không thể không hoài nghi hắn tận đến ma đao môn môn chủ chân truyền. Giờ phút này trong tay hắn ma đao, không thể nghi ngờ là xác nhận tin đồn. Đạo sĩ nhìn về phía Hắc Vô Thường, giờ phút này phát hiện đối phương công lực mà tại ngắn thời gian ngắn bên trong tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, đã không thấp hơn tuổi trẻ thái giám. Lại nhìn trong tay đối phương ma đao, tâm trạng hiểu rõ. Nguyên bản ma đao đạo chủng đã trở thành ma chủng, mà ma chủng xâm nhiễm Hắc Vô Thường tần chế tạo đao, hai người đều là ma đao, cũng tổ hợp thành một cái gần như viên nguyệt loan đao vì Hắc Vô Thường sử dụng. Ma đao môn môn chủ đam mưu túc trí, lại lấy phương thức như vậy, rời đi ma đao nhân quả. Ma đạo chủng chuyển biến thành ma chủng, đối với đạo sĩ mà nói, cũng là một kiện rất chuyện phiền toái, cho dù tìm được ma chủng, cũng phải đại phí chu trương rửa sạch phía trên ma ý lên một lượt mặt ma chủng nhiễm ma ý, cũng không phải ma đao môn môn chủ, đến từ một cái ngay cả hôm nay Thẩm Phóng đều tim đập nhanh không thôi tồn tại. Đồng thời Hắc Vô Thường đã hoàn toàn nhập ma, cho dù Thẩm Phóng lộ ra phán quan thân phận, cũng rất khó ảnh hưởng đến đã hoàn toàn nhập ma đối phương. Hắn bày xuống con cờ, lại trở thành người khác con cờ, thế sự thú vị chớ quá như thế. Chỉ là cũng tới thật vừa lúc. Một con dê là đuổi, hai cái dê cũng là đuổi. Đạo chủng trở về đồng thời, cũng để Thẩm Phóng không ngừng bỏ đi trần thế sợ hãi cùng sợ hãi, nhanh chân hướng về đường lớn đi đến. Tuổi trẻ thái giám nhu hòa lại bén nhọn thanh âm tại hư không vang lên, xem ra ngươi đã tận đến đao hoàng chân truyền, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, nếu như không thể chiến thắng hắn, vô luận ngươi ta lớn bao nhiêu công quả, đều chẳng qua là một phần áo cưới. Trên đời này, không có so hai người chúng ta lại thêm lợi ích nhất trí. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta nỗ lực tranh thủ một cái, hy vọng ngươi ta đều có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hắn nói chuyện là cổ vũ, cũng lấp đầy thất vọng. Nhìn tới cho dù có Hắc Vô Thường tương trợ, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể chiến thắng trước mắt đạo sĩ. Thiên môn hành tẩu càng như thế thâm bất khả chắc. Có trong bóng tối thăm dò giang hồ cao thủ tự lẩm bẩm, cũng có ẩn thế tu hành môn phái tu sĩ âm thầm cười lạnh, một đám vô tri hạng người, chân chính đáng sợ là thiên môn môn chủ, cái kia tự xưng thiên tồn tại. Thiên môn môn chủ, địa phủ minh đế là trong giới tu hành ác mộng một dạng tồn tại. Kỳ thật minh đế là sau đó xưng hô, ban sơ sớm nhất là minh đế gọi là địa, cùng thiên đối ứng. Thiên, địa là tu hành giới ghi lại bên trong giữ kín như bưng tồn tại, từng khiến lúc đó cường thịnh nhất tu hành môn phái suy sụp, đã từng trong bóng tối khống chế thay đổi triều đại sự tình. Lúc đầu cái này sự tình là tu hành giới chủ đạo, nhưng sau đó thiên, địa thành lập thiên môn, địa phủ tiếp quản nhân gian vương triều thay đổi. Hắn xuất hiện rất đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên. Chỉ là những cái kia lịch sử đã lâu tu hành môn phái, tại đống giấy lộn bên trong, đều ẩn ẩn có quan hệ với hắn đi lại. Nguyên nhân chính là đạo sĩ phía sau còn có thâm bất khả chắc thiên môn, mới để cho tu hành giới tu sĩ cũng không nguyện ý tùy tiện đủ vượt lần này vũng nước đủ. Rốt cuộc tu sĩ truy cầu là trường sinh, mà không phải đơn giản lực lượng. Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Giang hồ là nhiệt huyết, là khoái ý ân cửu. Mà tu sĩ càng nhiều là nhân tâm tính toán, trốn ở hậu trường. Thậm chí còn có đặc biệt chặn thai nói đến. Nói chung, am hiểu sâu thiên cơ tu sĩ sẽ thu mấy cái không ký danh đệ tử với tư cách chặn thai sử dụng, thời khắc mấu chốt, đệ tử đích truyền cũng có thể lấy ra đi chặn thai. Bất quá tu sĩ tin tưởng luân hồi nói đến, sẽ không tùy tiện để cho mình đích truyền đi ra chịu cướp. Bởi vì bọn hắn một khi gặp nạn, tương lai chuyển thế còn phải đích truyền tới độ về. Chính là hôm nay ta độ ngươi, ngày sau ngươi độ ta. Giang hồ phần lớn là chém chém giết giết, tu hành giới lại thêm nói đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là sẽ dùng thần bí ngôn ngữ tới đóng gói. Hắc Vô Thường nhận được ma đao sự tình, tại tu hành giới liền là chân thật chẳng hay, tái giá nhân quả. Chương 47, đao kiếm tuổi trẻ thái giám tiếng nói phụ lạc, lập tức khẽ động. Hắn không động lúc, như đặt mình vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới, khẽ động lúc, lại dường như từ thiên địa bên trong tháo rời ra, hóa thân một phương độc lập thiên địa. Cái này khẽ động, người bình thường nhìn không ra cái gì môn đạo, càng là cảm giác nhạy cả người, càng là có thể phát giác trong đó không tầm thường. Từ yên tĩnh đến động đại trình, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, cùng giáo cảm giác nhạy cảm người bạn phần khó chịu chia cắt cảm giác. Thần Phóng trong lòng biết đây là đối phương tinh thần tu vi đạt đến một cái cấp độ cực cao, tại chính mình trong linh giác tạo nên cùng loại huyễn thuật hiệu quả. Nhưng cái này không chỉ là huyễn thuật. Tuổi trẻ thái giám trong tay nắm nuốt một viên cực nhỏ lông châu tiểu châm, như điện ẩm, như sấm lóe, bỗng nhiên mà tới. Nhưng tại Thẩm Phóng trong nhận thức, thế này sao lại là một viên lông châu châm nhỏ? Rõ ràng là một cái tế kiếm. Nho nhỏ châm nhỏ bên trong, lại đồng thời ẩn chứa một cương một nhu khí kình. Bực này vận kình vi diệu công phu, để một bên khác hắc vô thường động dung không thôi. Ma đao đao pháp vốn chính là nhất đẳng vận kình pháp môn, nhưng như thế nhỏ bé điều khiển, chính là tận đến ma đao môn chủ hắn cũng tự thẹn không bằng. Hắn không kịp gia nhập chiến đấu. Thẩm Phóng bung lên ống tay áo. Trong hư không nhất thời phản phất có vô hình dây đàn bị hắn kích thích. Ken ken ken. Có vô hình khí nhận cao tốc xoay tròn, như mấy chục thanh đủ loại kỳ môn binh khí ra thân. Tuổi trẻ thái giám thân pháp đang động tĩnh trung tạo nên cực hạn chia cắt cảm giác, như quỷ mị. Hắn mỗi một lần điểm giết đều như di động trong nháy mắt, bỗng dưng thoáng hiện, lại hư không tiêu thất. Thế nhưng là mấy chục thanh vô hình khí nhận, thiên la địa vong một dạng Thẩm Phóng quanh người mười trượng bao phủ lại. Dù là tuổi trẻ thái giám tại tốc vung ở giữa xu thế tránh nếu thần, tại Thẩm Phóng không khác biệt đả kích xuống, quỷ mị thân pháp như cũng lộ ra không để lại sơ hở. Tuổi trẻ thái giám đương nhiên thành tài đến nay giết người không bao giờ dùng chiêu thứ hai. Nhưng thời gian nháy mắt, hắn đã liền đâm thành bách thượng tiên thứ, nhưng ngay cả Thẩm Phóng góc áo đều không có thương tổn đến. Thoáng qua ở giữa, hắn liền thu tay lại bên trên châm nhỏ. Toàn thân như không dùng sức tơ liễu, tại vô hình khí nhận trung thượng dưới tung bay, lui tới tự nhiên. Nhưng thấy hắn dưới ánh trăng hoàn toàn giống quỷ mị, vừa vận pháp nói không hết đu hòa. Trong chốn võ lâm từ trước đến giờ có tứ lạng bạt thiên cân vi diệu công phu, có thể hắn hiện nay thân pháp lại không phải là tứ lạng bạt thiên cân có khả năng nói tận. Nói một câu tùy thích, đó cũng là không đủ. Rơi vào hắc vô thường trong nhận thức, tuổi trẻ thái giám kinh lực đều vừa ý, đây là đối tự thân lực lượng trưởng không đến cực hạn, thế cho nên xuất lực ở giữa, tuyệt không tí nào lãng phí. Phiêu phong bất trung nhật, sầu vũ bất trung chiều. Tuổi trẻ thái giám thân pháp lại là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thế nhưng như mũi lao bên trên phiêu vũ, hơi chút sơ hở, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc vô thường nhìn đến ra tuổi trẻ thái giám cho dù sự xuất bực này kinh người nghệ nghiệp, cũng vẫn là rơi vào hạ phong. Bị động bị đánh không hoàn thủ, từ đầu đến cuối lâm vào bị động. Hắn tâm niệm khẽ động, do dự muốn hay không lập tức tham chiến. Không đợi ý niệm nhất định, bên kia tuổi trẻ thái giám mà tại mơ hồ không thụ lực tình huống phía dưới phản kích. Tại vô hình khí nhận thiên la địa vong bên trong, tuổi trẻ thái giám bỗng dưng nhấn một ngón tay. Một chỉ này không phải Thẩm Phóng trên thân yếu hại mà bị. Tuổi trẻ thái giám như loài rắn bò sát một dạng, vậy mà chui vào Thẩm Phóng dưới thân, một chỉ chính là Thẩm Phóng mũi chân. Nếu như lấy một đời tông sư mà nói, cử động lần này thật sự là đại thương mặt mũi. Có thể một cử động kia, chính là thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc vô thường không kịp ổ một tiếng mở miệng. Thẩm Phóng không đếm xỉa tới vừa nhấc chân, vừa vặn tránh đi tuổi trẻ thái giám tuyệt sát một kích. Thế nhưng là không có kết thúc. Hắc vô thường nhìn ra được Thẩm Phóng cái này không đếm xỉa tới một kích, có thể nói là Thẩm Phóng bình sinh thần thông phát huy cực hạn. Chính là gió thu chưa thổi bẻ sầu đã biết thần diệu tinh thần cảnh giới. Hắn nhận được ma đao môn chủ đạo chủng sau đó, từ sư phụ tích lũy bên trong, biết rõ loại này tinh thần nhập vi diệu dụng, liền tại Thục Sơn, bước vào cái này cảnh người, cũng bất quá giải rác. Có cái này thần diệu, thiên hạ cũng đều có thể đi được. Ở đấy lòng hắn nói một câu xúc động thời gian. Trong tay đến từ sư phụ ma đao lại thản nhiên chuyển động, dường như không tự chủ được muốn dẫn thân vào Thẩm Phóng, hóa thành Thẩm Phóng một bộ phận. Hắc vô thường quá sợ hãi, có thể không kịp phản ứng, hắn cùng ma đao hóa thành một thể. Dường như không phải ma đao xung động, cũng là hắn tự thân bản năng. Thẩm Phóng vừa nhấc chân tránh đi tuổi trẻ thái giám như là rồng như là rắn một kích, đang đứng ở lực cũ chưa hết, lực mới không sinh thời khắc. Chỉ cần thạch hỏa điện quang ngay mắt, hắn khí cơ liền sẽ viên mãn, lại không chỉ trệ. Hết lần này tới lần khác ma đao qua tới, chính là bắt lấy cơ hội này. Tuổi trẻ thái giám như cố ý liệu, thân thể bắn ra, trong tay lông châu châm nhỏ lại xuất, lại hướng Thẩm Phóng cổ mà đi. Ma đao phách không mà tới, như chim trong lồng nhớ rừng cũ, cá trong chậu nhớ cố uyên, không mang theo một chút sát khí, như là trở về mẫu thể trước ngực. Thế nhưng là vừa đến Thẩm Phóng trước thân lúc, kinh thiên động địa sát cơ mới bạo phát đi ra. Bình thường mà nói, Thẩm Phóng trong nhận thức ma đao là bản năng muốn trở về trong tay hắn. Theo lý thuyết sẽ có một chút thư giãn, mà ma đao sát cơ bắn ra lúc, Thẩm Phóng hình như cũng không có dự kiến, hoặc là tâm ý của hắn không có chút nào tiết lộ, làm cho người không thể suy nghĩ. Hiểm hiểm hiểm. Lông châu châm nhỏ đâm về Thẩm Phóng cái cổ. Ma đao đổ ập xuống mà tới. Thẩm Phóng khí cơ cũng đã bị khóa chết. Thảm đạm kết cục dường như chú định. Thế nhưng là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng rào rào kiếm ngân vang, phi tinh kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Tại ma đao tiếp cận Thẩm Phóng ngay mắt, phi tinh kiếm chạm yêu trừ ma bản năng phát tác. Hoặc là nói, hắn đại biểu thị công khai chủ quyền. Ta tới trước. Trong chốc lát, quan chiến mỗi người đều dường như nghe đến phi tinh kiếm lời nói. Tại Hắc vô thường trong lòng, càng là rõ ràng. Hắn lại cảm nhận được một luồng nồng đậm ghen tuông. Tựa như phi tinh kiếm như nữ nhi ra, đối ma đao tới gần chủ nhân sinh ra ghen tuông. Một thời gian, trong lòng kinh ngạc không xiết.